chỉ gặp Mộ Khuynh Thành giờ phút này gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vành hai cũng là như thế, lại làm cho nàng xem ra như là chín mùi cây đào mật, tản mát ra cực kỳ mê người khí tức. Bất quá Tần Thiên không có để ý những thứ này. Nét mặt của hắn có chút trịnh trọng, nhìn xem Mộ Khuynh Thành, trầm giọng nói ra, tiểu gì, ngươi phải đáp ứng ta, khối ngọc bội này mặc kệ lúc nào ngươi cũng không muốn lấy xuống, muốn mang theo trong người, đây là ta mời một cái đại sư từng khai quang, có thể người bảo lãnh bình an. Tắm rửa đi ngủ cũng không thể lấy xuống. Mộ Khuynh Thành trừng mắt nhìn, hỏi. Không thể. Tần Thiên biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói ra, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định phải tùy thân mang theo, tuyệt đối không muốn lấy xuống. Làm gì nghiêm túc như vậy a? Mộ Khuynh Thành lườm hắn một cái, cười khanh khách nói ra, được rồi, đáp ứng ngươi chính là. Dưới cái nhìn của nàng, đây là cháu trai lần thứ nhất đưa cho nàng chân quý như vậy lễ vật, nàng đương nhiên không thể cô phụ Tần Thiên hảo ý. Mà lại, khối ngọc bội này mặc kệ là phẩm chất hay là kiểu dáng, nàng đều thích vô cùng. Cho nên nàng cũng không kháng cự thời thời khắc khắc đều tùy thân đeo khối ngọc bội này. Nghe vậy, Thần Thiên trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn đương nhiên không thể nói với Mộ Khuynh Thành, khối ngọc bội này là hắn dùng linh khí quán chu trong đó, đồng thời điêu khắc một chút trận pháp ở bên trong. Hiện tại ngọc bội không phải phổ thông ngọc bội, mà là có được phòng hộ chi lực ngọc phủ. Cái này nói ra Mộ Khuynh Thành tuyệt đối coi hắn là trò cười đến xem. Nhưng chỉ có chính Tần Thiên biết, hắn chế tác bốn khối ngọc bội, có phòng hộ năng lực đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Có thể nói, tại quan chú linh khí, đồng thời điêu khắc trận pháp về sau, những này ngọc bội có lực phòng ngự, không nói khoa trường chút nào, có thể trực tiếp ngăn cản đạn cấp bậc công kích. Liền xem như bị xe tải nặng đối diện đụng chúng, khối ngọc bội này có phòng hộ năng lực, cũng có thể bảo vệ đeo người thân người an toàn. Xưng là vô giới chi bảo cũng không chút nào quá đáng. Chương 71, bà ngoại thọ thần sinh nhật. Đối với Tần Thiên tới nói, không có cái gì đồ vật so với hắn người bên cạnh an nguy trọng yếu nhất. Chỉ cần Mộ Khuynh Thành bọn hắn đeo lên những này ngọc bội, như vậy, bọn họ nhân thân an toàn liền có thể đạt được một lần bảo hộ. Xe một lần nữa khởi động. Mộ Khuynh Thành tâm tình hiển nhiên rất tốt, trên đường đi đều mang tiểu dung, lái xe hướng Tần Thiên nhà bay đi. Về đến nhà, dừng xe xong về sau, hai người đẩy cửa ra đi vào. Vừa mới đi vào, một cỗ mùi thơm của thức ăn liền bay vào lỗ mũi của hai người bên trong. Lại là Mộ Uyển Nghiên buộc lên tạp dề tại trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị cơm tối. Nghe được động tĩnh, nàng nhìn lại, nhìn thấy Tần Thiên đi về cùng Mộ Khuynh Thành, liền mỉm cười nói ra, các ngươi chờ một lát, rất nhanh liền làm xong. Nhìn thấy mẫu thân tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, nhìn lại đứng tại bên cạnh mình tiểu gì, Tần Thiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bởi vì chính mình lần này trùng sinh, hắn cứu Mộ Khuynh Thành, không tiếp tục để ở kiếp trước bi kịch tái diễn. Một thế này, hắn sẽ không còn để các nàng nhận chút nào tổn thương. Cũng không lâu lắm, đồ ăn làm tốt, ba người ngồi xuống. Đồ ăn là rất phổ thông đồ ăn thường ngày, nhưng lại sắc hương vị đều đủ, nhìn món ăn liền để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mộ Khuynh Thành tại Tần Thiên trước mặt bọn hắn, không có chút nào một điểm dáng vẻ thục nữ, cầm lấy đũa liền bắt đầu quét sạch. Tầm 10 phút về sau, Mộ Khuynh Thành vung xuống bắt đũa, hài lòng vỗ vỗ bụng. Sau đó, nàng nhớ tới trước đó Tần Thiên cho nàng tấm chi phiếu kia thẻ. Thế là, Mộ Khuynh Thành chạy tới, từ túi sách bên trong đem tấm thẻ kia lấy ra, thả trước mặt Mộ Uyển Nghiên. Thế nào? Mộ Uyển Nghiên nhìn thoáng qua thẻ ngân hàng, nhìn xem Mộ Khuynh Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi không phải nghĩ vỗ xuống mảnh đất kia, mà tài chính không đủ sao? Ê, trong này có 17 ức. Mộ Khuynh Thành chỉ vào trên bàn ăn thẻ ngân hàng, cười híp mắt nói. Nghe vậy, Mộ Uyển Nghiên chấn kinh. Nàng để chén xuống đũa, cầm lấy thẻ ngân hàng, giật mình nói, ngươi từ đâu tới đây nhiều tiền như vậy? Nói đến đây, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, liền đem thẻ ngân hàng đẩy lên Mộ Khuynh Thành trước mặt, chậm rãi nói ra, số tiền này nếu như là ngươi từ trong nhà lấy ra, vậy ngươi hay là lấy về đi. Từ khi nàng đi theo Tần Thiên phụ thân rời đi Mộ gia về sau, nàng không còn có từ Mộ gia từng thu được một điểm trợ giúp. Từng ấy năm tới nay như vậy, đều là nàng nương tựa theo năng lực của mình, đem trượng phu để lại cái công ty này phát triển. Nàng không muốn để cho trượng phu phần này tâm huyết, cùng Mộ gia dính dáng đến một tia quan hệ. Mộ Khuynh Thành cười khanh khách. Nàng lại đem thẻ ngân hàng một lần nữa đẩy lên Mộ Uyển Nghiên trước mặt, nói ra, cái này ngươi có thể yên tâm, số tiền này, cũng không phải ta lấy ra. Vậy ngươi từ nơi nào lấy ra nhiều tiền như vậy? Mộ Uyển Nghiên không nghĩ ra. Phải biết, đó cũng không phải mấy chục vạn mấy trăm vạn đơn giản như vậy a. Đây chính là 17 ước đại cổ tệ. Đối với nàng mà nói, dù là Mộ Uyển Nghiên trưởng khống một nhà như thế lớn công ty, 17 ước, đã là một cái thiên văn sổ tự. Nàng muốn thu hoạch được dạng này một bút tài chính, chỉ có từ ngân hàng vay mượn có lẽ mới có. Ê, ngươi hỏi ngươi nhi tử bảo bối đi, tấm thẻ này là hắn. Mộ Khuynh Thành chỉ ngay tại đảo cơm Tần Thiên, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Mộ Uyển Nghiên gương mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống. Bởi vì nàng nghe được Mộ Khuynh Thành lời này, cái thứ nhất nghĩ tới, cùng Mộ Khuynh Thành trước đó nghĩ đồng dạng. Nàng tưởng rằng Tần Thiên thông qua phạm pháp thủ đoạn lấy được tiền tài bất nghĩa. Nhìn thấy mẫu thân sắc mặt biến hóa, Tần Thiên rất bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mộ Khuynh Thành. Mẹ, ngài cũng đừng nghĩ sai, số tiền này là ta. Hắn đành phải lại giải thích một lần. Nghe hắn nói xong, Mộ Uyển Nghiên vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Yên tâm đi, con của ngươi nói, đều là thật. Mộ Khuynh Thành đành phải ở bên cạnh trợ công. Không có cách, Mộ Khuynh Thành là tận mắt nhìn đến Hiên Viên Thanh đối Tần Thiên cái chủng loại kia cung kính thái độ, mà Mộ Uyển Nghiên nhưng không có. Nghe Mộ Khuynh Thành, Mộ Uyển Nghiên mới rốt cục yên tâm. Lần này, nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, tràn đầy vui mừng, tràn đầy vui vẻ. Không nghĩ tới, cuối cùng cung cấp cái khoản tiền này, không phải ngân hàng, cũng không phải người khác, mà là con của mình à. Cha nó, ngươi thấy được sao? Chúng ta nhi tử, trưởng thành. Mộ Uyển Nghiên con mắt ẩm ướt, nàng kinh ngạc nhìn Tần Thiên, trong lòng nỉ non. Đêm đó, Tần Thiên lại đem một khối ngọc bội cho mẫu thân, nhìn tận mắt nàng đeo lên, đồng thời căn dặn Mộ Uyển Nghiên phải thật tốt mang theo, không muốn tởi. Ngọc bội kia là nhi tử đưa cho nàng lễ vật, Mộ Uyển Nghiên đương nhiên vui vẻ vô cùng, lập tức liền đáp ứng. Ngày thứ hai là thứ bảy, bởi vì Tần Thiên trở về, Mộ Uyển Nghiên cũng không có đi công ty, mà là tại nhà cùng hắn cùng Mộ Khuynh Thành. Ban ngày bọn hắn đi ra ngoài chơi cái tận hứng, ban đêm mới trở về. Đối với Tần Thiên mà nói, có thể bồi tiếp mẫu thân cùng tiểu gì đi ra ngoài chơi, hắn là phi thường vui lòng. Hắn phi thường hưởng thụ loại này không khí ấm áp. Rất nhanh, một ngày trôi qua, chủ nhật đến. Ngày này, ba người nếm qua cơm trưa về sau. Sau đó lái xe mở ra Mộ Uyển Nghiên xe BMW đút, chở ba người bọn họ thẳng đến Mộ gia. Hôm nay là Tần Thiên bà ngoại sinh nhật, bất kể như thế nào bọn hắn đều muốn đi qua. Đến Mộ gia cửa đại viện bên ngoài, nhìn một cái, lại đuổi tới lần tới, bên ngoài ngừng rất nhiều giá cả rẻ tiền xe. Không hề nghi ngờ, những xe này chủ nhân, chính là Tần Thiên những cái được gọi là người thân. Nhìn thấy những xe này, Mộ Khuynh Thành theo thường lệ nhả ránh một phen. Dừng xe xong tử về sau, ba người đi vào. Hôm nay là Lão Thái Thái thọ thần sinh nhật, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Mộ, mặc kệ người ở phương nào, đều chạy về, cho nên hôm nay Mộ gia người rất nhiều, có thể nói là toàn bộ đến đông đủ. Xa xa, Tần Thiên bọn hắn đều có thể nghe được từ trong nhà mặt chuyển tới tiếng nói chuyện, lộ ra phi thường náo nhiệt. Nhưng là, khi bọn hắn ba người đi vào phòng một khắc này, trong phòng tiếng nói chuyện, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người, nhao nhao rơi vào trên người của bọn hắn. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Bất quá, lần này không còn có người can đảm dám đối với Tần Thiên hai mẹ con nói ra những cái kia có gai lời nói. Dù sao, lần trước Lâm Kiện ở ngay trước mặt bọn họ đối Tần Thiên nói xin lỗi chẳng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt đây. Đặc biệt là Tần Thiên cái kia mợ, nhìn thấy Tần Thiên, sắc mặt khó coi tới cực điểm, liền cùng ăn phân đồng dạng. Bất quá nàng nhìn về phía Tần Thiên trong ánh mắt, còn mang theo một tia e ngại. Dù sao, lần trước nàng con Tần Thiên nói một câu nói, liền không hiểu thấu bị đồ vật đánh trúng thân thể, đau đến chết đi sống lại, đối với nàng tới nói, kia là một trận ác mộng a. Tần Thiên cũng không để ý đến bọn hắn, trực tiếp cùng Mộ Uyển Nghiên hai người hướng phía trong phòng đi đến, bọn hắn đi xem Lão Thái Thái. Đối với Tần Thiên bọn hắn đến, Lão Thái Thái tâm tình tốt vô cùng, lôi kéo Tần Thiên hai mẹ con hỏi han, cao hứng nước mắt tuôn đầy mặt. Tần Thiên bọn hắn cũng không có ra ngoài cùng những cái kia biểu ca biểu tỷ biểu đệ biểu muội nhóm lôi kéo làm quen, cũng không có ra ngoài cùng những trưởng bối kia chào hỏi. Mà là cùng mẫu thân hai người ở tại buồng trong, bồi tiếp Lão Thái Thái nói chuyện. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh, liền đến cơm tối giữa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tiệc tối chính thức bắt đầu. Chương 72, Tông Sư trước mặt xưng đại sư. Tần Thiên Đại Cứu đẩy ra một cái lớn như vậy 7 tầng bánh gà tổ, phía trên cắm đầy ngọn nến. Mọi người đầu tiên là vây quanh người được chúc thọ hát sinh nhật ca, sau đó Lão Thái Thái cười ha hả thổi xong ngọn nến về sau, bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện. Cầu nguyện về sau, liên đến bọn vãn bối đưa lên lễ vật thời điểm. Tần Thiên Đại Cứu cái thứ nhất lấy ra hắn lễ vật. Kia là một cái làm bằng vàng dòng Phật Di Lặc. Phía trên còn điêu khắc phi thường tinh xảo đồ án, xem toàn thể phi thường đại khí. Sau đó là Tần Thiên Nhị Cứu. Lại sau đó, những người này đưa cho Lão Thái Thái lễ vật đủ loại, có vật phẩm chăm sóc sức khỏe, có ngọc thủ vòng tay, có đảo mừng thọ vật trang trí vân vân. Cuối cùng, còn kém Tần Thiên ba người lễ vật không có lấy ra. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của bọn hắn. Đối diện với mấy cái này người ánh mắt, Mộ Khuynh Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nàng từ dưới chân một cái dương bên trong, lấy ra một cái xoa bóp khí tới. Mẹ, ta không có cái gì quý giá lễ vật đưa cho ngài, đây là một cái rất phổ thông xương cổ xoa bóp khí, ngày bình thường ngài nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền nằm trên đó đấm bóp một chút, ban đêm cũng tốt ngủ một chút. Mộ Khuynh Thành nhìn xem Lão Thái Thái, nhẹ nói. Nhìn thấy Mộ Khuynh Thành lấy ra một cái dễ dàng như vậy lễ vật, những người kia trên mặt, nhao nhao lóe lên một vòng cười nhạo. Lão Thái Thái cũng là sững sờ. Nhưng chợt nàng vô cùng cao hứng từ Mộ Khuynh Thành trong tay nhận lấy xoa bóp khí, sau đó để qua một bên. Nàng kéo Mộ Khuynh Thành tay, vỗ nhẹ nhẹ, vui tươi hớn hở địa nói ra, tốt, ngươi lễ vật này mẹ rất thích. Tiếp lấy. Mộ Uyển Nghiên từ túi sách bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Nàng đưa tới, nhẹ giọng nói ra, mẹ, lần trước trở về ngài nói ta trước đó mua cho ngài huyết áp máy thăm dò hỏng, lần này ta đưa một cái mới cho ngài, nguyện ngài thân thể kiện kiện khang khang, sống lâu trăm tuổi. Nhìn đến đây, trong mắt những người kia khinh thường cùng cười nhạo chi sắc, càng đậm. Chỉ có lão gia tử trong mắt, hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Có thở dài, có vui mừng. Trên thực tế, từ bọn vạn bối lấy ra quả của mình đến bây giờ, hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn đám nhi tử kia các cháu lấy ra lễ vật, mặc dù cực kỳ quý giá, nhưng là, đối với lão nhân mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ có Mộ Khuynh Thành 2 tỷ mỗi lễ vật là liên quan tới lão thái thái khỏe mạnh. Mặc dù lễ vật rất nhẹ, nhưng có ý nghĩa, lại không phải những người khác lễ vật có thể sánh được. Từ điểm đó mà xem, những người này liền so ra kém hắn hai cái này nữa nhi. Cuối cùng, ánh mắt mọi người, rơi vào Tần Thiên trên thân. Bởi vì chỉ có hắn còn không có lấy ra quả của mình. Đối với cái này, Tần Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn từ trong túi quần, lấy ra 2 khối ngọc bội. Cái này 2 khối ngọc bội vừa lấy ra, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Trên thực tế, đang ngồi nhiều người như vậy, đều là hào môn xuất thân, bọn hắn đối với xa xỉ trang sức, kia là phi thường mẫn cảm. Cơ hồ tất cả mọi người liếc thấy được đi ra, Tần Thiên lấy ra cái này 2 khối ngọc bội, mặc kệ là màu sắc hay là kiểu dáng, hoặc là chạm trổ, đều là nhân tuyển tốt nhất. Cực phẩm trong cực phẩm A. So sánh dưới, trước đó bọn hắn lấy ra một chút ngọc thạch trang sức, cùng Tần Thiên ngọc bội trong tay so sánh, liền kém nhiều lắm. Bà ngoại, đây là ta mua 2 khối ngọc bội, chuyên môn đi tìm đại sư từng khai quang, chỉ cần đeo lên về sau, có thể bảo vệ người bình an. Nói, Tần Thiên đem 2 khối ngọc bội đưa tới. Cái này 2 khối ngọc bội, ngài cùng ông ngoại một người một khối, ta chúc ngài nhị lao thân thể khỏe mạnh, vạn thọ vô cương. Lần này, những người kia trên mặt vẻ trào phúng biến mất. Thay vào đó, là nồng đậm hâm mộ đố kỵ hận. Vì cái gì bọn hắn liền muốn không đến đưa loại này lễ vật đâu. Mà lại, gia hỏa này chẳng những đưa cho lão thái thái, ngay cả lão gia tử đều đưa một khối. Thật thông minh a. Tốt tốt tốt, bà ngoại rất thích. Lần này, lão thái thái nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Nàng từ Tần Thiên trong tay nhận lấy 2 khối ngọc bội, sau đó đưa cho bên cạnh Mộ Hướng Dương. Lão gia tử sững sờ, chợt kịp phản ứng, từ lão thái thái trong tay tiếp nhận một khối, giúp nàng đeo. Mà lão thái thái chờ hắn giúp mình đeo lên về sau, cũng cầm một khối giúp Mộ Hướng Dương đeo lên. Hai người bọn họ lao động tác phi thường tự nhiên, đó là một loại tướng nhu cùng mà tan ý, kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ tình cảm. Lão gia tử trên mặt cũng tràn đầy vẻ hài lòng. Không thể không nói, Tần Thiên cái này một phần lễ vật, hắn cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Không hề nghi ngờ, buổi tối hôm nay tặng lễ nhất đến tầm hắn, chính là mình 2 cái nữ nhi, cùng đứa cháu ngoại này. Tần Thiên những cái kia đám bọn cậu ngoại sắc mặt đều rất khó coi. Dù sao, cho dù ai bị so không bằng, tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Đinh linh linh. Lúc này, một trận chuông điện thoại phá vỡ loại này có chút không khí ngột ngạt. Là Tần Thiên đại cứu điện thoại di động vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện báo biểu hiện. Sau đó trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn đứng lên, đi tới một bên nhận nghe điện thoại, sau đó liền chạy ra ngoài. Thấy thế, Tần Thiên con mắt hơi híp. Vừa rồi đối phương trò chuyện, hắn toàn bộ đều nghe được. Có người ngoài muốn tới. Rất nhanh, đại cứu liền trở lại, bất quá hắn không phải mình một người trở về, tại bên cạnh hắn, còn đi theo một người. Đây là một cái lão giả. Một vị mặc con rết màu trắng chụp áo lão giả, tóc bạc trắng, tiên khí giạt rào dáng vẻ. Lão giả này trong tay cầm một cái bát quái bàn, lúc hành tẩu, tự có một cỗ khí thế bức người. Nhìn thấy lão giả này, Tần Thiên trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm giác được, từ đối phương trên thân phát ra khí tức ba động, lại là người luyện võ. Bất quá này khí tức cũng không có đạt tới tiên thiên cấp bậc, chỉ có hậu thiên nhất lưu đỉnh phong khí tức. Tần Thiên hoàn toàn chính xác rất kinh ngạc, loại này người luyện võ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đại cứu là thế nào tìm đến như thế một người? Dù sao, Mộ gia là thương nghiệp gia tộc, phía sau cũng không có cổ võ gia tộc chỗ dựa, ngày bình thường căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc đến loại người này. Đón lấy, Tần Thiên ánh mắt liền rơi vào lão giả này trong tay bắt quái trên bàn, không khỏi khẽ di một tiếng. Bởi vì, hắn vậy mà từ nơi này bắt quái trên bàn, cảm nhận được rất mịt mở sóng linh khí. Tần Thiên là thật kinh ngạc. Cái này bắt quái trên bàn, vậy mà ấn khắc một cái trận pháp, mà lại trận pháp này, còn có ngưng tụ thiên địa linh khí năng lực. Không nghĩ tới trên địa cầu lại còn có loại vật này. Bất quá cái đồ chơi này ngay cả pháp khí cũng không tính, xem chừng chỉ có thể coi là pháp khí hình thức ban đầu đi. Tần Thiên trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn vừa rồi đưa cho nhị lao hộ thân ngọc phù, phẩm chất không biết muốn so cái này bắt quái bàn cao nhiều ít, cho nên, hắn là không để vào mắt loại vật này. Ha ha, cha mẹ, vị này là Trần Đại Sư, hắn nhưng là chúng ta đại cổ phi thường nổi danh phong thủy đại sư, tinh tượng xem bói, xem người tại hơi, là Trần Đại Sư sở trường trò hay a. Đại cứu giờ phút này hồng quang đầy mặt, cười nói ra, hôm nay may mắn mời đến Trần Đại Sư, vì cho mẹ ngài thọ thần sinh nhật tăng thêm một chút hào quang. Chư vị hữu lễ. Cái này Trần Đại Sư hướng phía đám người có chút chắp tay, cười nhạt nói. Thấy thế, Thần Thiên con mắt hơi híp. Trần Đại Sư. Người này, dám ở hắn cái này Tiên Thiên Tông Sư trước mặt xương Đại Sư. Đơn giản buồn cười. Chương 73, Thần Tiên Thủ Đoạn. Nghe vậy, Lão Thái Thái vội vàng đứng lên, mời cái này Trần Đại Sư tọa hạ cùng nhau ăn cơm. Mặc kệ cái này Trần Đại Sư có phải hay không đúng như Nhi Tử nói như vậy. Nhưng tối thiểu đây là khách nhân, mà lại đây là Nhi Tử một phen tâm ý, nàng đương nhiên cao hứng. Cái này Trần Đại Sư trên mặt, mang theo để cho người ta như một xuân phong tiếu dung. Nhưng là ánh mắt của hắn chỗ sâu, lại mang theo nồng đậm ngạo theo chi sắc. Phảng phất tại tòa các vị đều là sâu kiến, mà hắn, là cao cao tại thượng như thần. Lần này may mắn tham gia người được chúc thọ thọ thần sinh nhật, là ta Trần mỗ người vinh hạnh, lần này tới vội vàng, không tới kịp chuẩn bị thọ thần sinh nhật hạ lễ. Nói, lão giả ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lời nói xoay chuyển, thôi được, đã cùng chư vị hữu duyên, vậy liền cùng mọi người kết một thiện duyên, xem như ta lần này thọ thần sinh nhật hạ lễ đi. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào trên người hắn, nhìn hắn sau đó phải làm cái gì. Lão thái thái cùng lão gia tử cũng là như thế. Đối với người bình thường tới nói, loại này nhìn tiên khí giặt rào ra hỏa, là người rất lợi hại vật. Liền ngay cả Mộ Uyển Nghiên cùng Mộ Khuynh Thành, đều chăm chú nhìn lão giả này, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ chờ mong. Chỉ có Tần Thiên mặt không biểu tình, thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ gặp lão giả hai mắt có chút đóng lại, sau đó tự lẩm bẩm vài tiếng, tay nắm pháp quyết. Chợt, đám người liền kinh hãi phát hiện, cái này Trần Đại Sư ống tay áo vậy mà không gió mà bay. Chậm rãi hướng phía bên ngoài nâng lên, tựa như là bên trong có một cái máy quạt gió đồng dạng. Này! Trần Đại Sư bỗng nhiên một cước giẫm trên mặt đất, bật hơi phát ra tiếng, thanh âm kia, như là sấm rền đồng dạng nổ tung, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Lại nói tiếp, chỉ gặp hắn một cái kiếm chỉ hướng một cái tay khác bên trên bát quái bàn, trong miệng thốt ra một ngụm bạch khí, phun tại bát quái trên bàn. Kia bát quái bàn vậy mà ông xoay tròn. Trong lúc mơ hồ, lại có tử sắc hồ quang điện đang lóe lên, lốp bốp rung động, dọa người hết sức. Theo những này lôi điện lóe lên, đám người có thể cảm giác được rõ ràng không khí nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên. Phi thường thoải mái dễ chịu, kia một điểm rét lạnh cảm giác biến mất không thấy. Cái này. Tất cả mọi người kinh ngạc, con mắt phảng phất đều muốn trừng ra ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không ngừng chấn động bát quái trên bản hồ quang điện. Mà lại, không khí nhiệt độ tăng lên, cũng làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là thần tiên thủ đoạn A. Lão thái thái càng là mặt mũi tràn đầy thành kính, nàng chắp tay trước ngực, kích động đang cầu khẩn lấy cái gì. Lão gia tử cũng là chấn động vô cùng, hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, cái này Trần Đại Sư, lại có kinh người như vậy thủ đoạn. Chẳng lẽ, người này, thật là thần tiên hay sao? Mà Tần Thiên thấy cảnh này, trong mắt tinh mang lấp lóe. Pháp quyết. Đây là đạo gia tu chân thủ đoạn. Không sai, đích thật là đạo gia thủ đoạn, mặc dù rất cấp thấp, nhưng là thật, không nghĩ tới trên địa cầu lại còn có tu tiên giả vết tích tồn tại. Tần Thiên rất kinh ngạc. Hắn vốn cho là trên địa cầu chỉ có một ít tu võ giả mà thôi, hiện tại xem ra, là hắn phỏng đoán ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá, người này pháp quyết quá mức thấp, mà lại trên người hắn chân khí đồng dạng không đủ cô đọng, hiển nhiên là người này nắm giữ tu tiên đạo pháp truyền thừa không trọn vẹn quá nhiều. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Thần Thiên liền xem thấu đối phương hết thảy. Cái này Trần Đại Sư thủ đoạn, mặc dù cùng tu tiên chi pháp có một chút xíu quan hệ, nhưng chênh lệch thật sự là quá xa, cùng chân chính tu tiên chi pháp cùng so sánh. Đơn giản chính là đom đóm cùng hạo nguyệt khác biệt. Bất quá, đây cũng là ở trong mắt Tần Thiên cho rằng như vậy mà thôi. Bởi vì tại mộ gia trong mắt của những người này, thủ đoạn như vậy, đã đuổi theo tiên không hề khác gì nhau. Thế là, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát Tần Thiên mẫu thân Mộ Uyển Nghiên, tiểu di Mộ Khuynh Thành, nhìn về phía cái này Trần Đại Sư ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ. Đối với loại thủ đoạn này, bọn hắn ôm bản năng kính sợ. Nhìn thấy những này sùng kính ánh mắt, Trần Đại Sư trên mặt, tràn đầy vẻ tự đắc. Hắn phi thường hưởng thụ ánh mắt như vậy, bởi vì dạng này để chính hắn cho là mình chính là một cái thần, sinh ra chính là vì hưởng thụ những phàm nhân này sùng bái. Thu. Sau một lát, Trần Đại Sư lại bóp một cái pháp quyết, khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ một chỉ bắt quái bàn. Thế là, kia bắt quái bàn lập tức liền ngừng xoay tròn lại. Phía trên kia không ngừng lấp lóe phát ra lốp bốp tử sắc hồ quang điện, cũng dần dần biến mất không thấy. Theo hết thể dừng lại, trong không khí nhiệt độ, lập tức lại bắt đầu giảm xuống, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Như thế nào? Lao phu chút tiểu thủ đoạn này, chư vị cảm thấy còn có thể vào mắt. Trần Đại Sư ngạo nghễ mà đứng, nói ra, liền vừa rồi, Lao phu đã dùng thiên địa chí dương chi cương lôi đỉnh chi khí, đem các ngươi cái này trạch viện phong thủy cải biến một chút, đã đem trong đó vận rủi triệt để thanh trừ, liền xem như ta lần này đưa cho người được chúc thọ thọ thần sinh nhật hạ lễ đi. Nghe vậy, trên mặt của mọi người lập tức lộ ra nồng đậm vẻ mừng rỡ. Bọn hắn đối cái này Trần Đại Sư tin tưởng không nghi ngờ. Vừa rồi nhìn thấy một màn, đã để bọn hắn đối cái này Trần Đại Sư sinh ra cực cao sùng bái tâm tình. Đại sư nói là dạng này, vậy liền khẳng định là như thế này. Lão Thái Thái càng là kích động đứng lên, nhìn xem Trần Đại Sư vội vàng nói, tạ ơn Đại Sư, ngươi phần lễ vật này quá quý giá, cái này khiến chúng ta báo đáp thế nào ngươi mới tốt. Trần Đại Sư phủ một chút sợi dâu, cười ha ha một tiếng, không để ý chút nào nói ra, không cần đến báo đáp cái gì, đây chỉ là ta tiện tay mà thôi, huống hồ, ta cảm thấy cùng các ngươi hữu duyên, liền kết xuống cái này thiện duyên thôi. Hắn làm như vậy phái, càng thêm để hắn nhìn như thần tiên bên trong người. Trêu đến Mộ Gia đám người ánh mắt nhìn về phía hắn không là bình thường lửa nóng. Nhưng, Thần Thiên lông mày lại hơi nhíu lại. Hắn đương nhiên biết, cái này Trần Đại Sư mới vừa nói, đều là nói nhảm. Cái gì cải biến trạch viện phong thủy, thanh trừ vận rủi, đây đều là nói mỏ nhạt. Chỉ bất quá, nhìn Lao Thái Thái cao hứng như vậy, Thần Thiên cũng liền nhịn xuống trong lòng một tia lửa giận, không có đứng ra đem ra hỏa này vạch trần mà thôi. Dù sao, hôm nay là Lao Thái Thái thọ thần sinh nhật, chỉ cần nàng cao hứng, liền tất cả đều dễ nói chuyện. Trần Đại Sư lại thu hoạch một đợt sùng bái giá trị, sau đó Tần Thiên Đại Cứu vội vàng mời hắn ngồi xuống. Trần Đại Sư lạnh nhạt gật đầu, đang muốn ngồi xuống, lúc này, ánh mắt của hắn, đồng nhiên ngưng tụ tại Lao Thái Thái trên cổ. Nơi đó, một đầu dây đỏ treo một khối như mỡ dê ngọc bội. Vừa rồi nhị Lao giúp đỡ lẫn nhau đối phương đeo ngọc bội, Lao Thái Thái đem lão gia tử ngọc bội bỏ vào trong quần áo che lại, mà Lao Thái Thái ngọc bội, còn hiển lộ tại quần áo bên ngoài. Trần Đại Sư con mắt thẳng. Hắn đã nhìn ra, khối ngọc bội này tính chất cực phẩm, đồng thời, hắn từ khối ngọc bội này phía trên, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ kỳ diệu ba động. Cái này một cỗ ba động, trong chớp mắt đem hắn lực chú ý hấp dẫn. Lại nói tiếp, tim của hắn đập, không cách nào ức chế địa cuồng loạn. Trời ạ, cái này. Khối ngọc bội này, lại là một viên pháp khí. Chương 74, ai cho ngươi lá gan? Không có dấu hiệu nào, nội tâm của hắn, lập tức hiện ra một cỗ nồng đậm tham lam. Bảo bối như vậy, chỉ là một cái bình thường lao bà tử, sao có tư cách có được? Trần Đại Sư muốn đem chiếm thành của mình. Trên thực tế, suy nghĩ ngàn vạn, cũng bất quá trong một sát na mà thôi. Trần Đại Sư lúc đầu muốn ngồi xuống, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn giống như là điện giật đồng dạng đứng thẳng người. Đồng thời, sắc mặt của hắn nghiêm túc tới cực điểm, chỉ vào Lao Thái Thái trên ngực khối ngọc bội kia, trầm giọng nói ra, khối ngọc bội này, không biết người được chúc thọ công là từ đâu đạt được. Tha thứ ta nói thẳng. Khối ngọc bội này, là vật bất tưởng, ngươi nếu là tiếp tục đeo lời nói, sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành cực lớn tổn thương. Mà lại, khối ngọc bội này mặt trên còn có tà ma chi khí, nếu như không nhanh chóng xử lý, không những đối với thân thể của ngươi tổn thương cực lớn, sẽ còn cho mọi người trong nhà mang đến họa sát thân, thậm chí ảnh hưởng đến các ngươi toàn cả gia tộc khí vận. Trần Đại Sư nhắm mắt lại nói lời bịa đặt. Nhưng là hắn nhất định phải nói như vậy nha. Bằng không mà nói, những người này làm sao lại sợ hãi? Bọn hắn không sợ, bảo bối này, mình làm sao có thể nắm bắt tới tay đâu. Dù sao, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này, có thể nói là khinh xa lộ thủ. Nghe được hắn, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mộ Gia những người khác, ánh mắt trong chớp mắt liền rơi vào Tần Thiên trên thân. Có kinh ngạc, có sợ hãi, có phẫn nộ, cũng có chế giễu. Các loại biểu lộ, không phải trường hợp cá biệt. Mà Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Huyền Nghiên, cùng Lao Thái Thái, Mộ Hướng Dương bốn người, lại là nhíu mày. Bởi vì, bọn hắn có chút không tin cái này Trần Đại Sư nói lời. Nếu quả như thật như hắn lời nói, đưa cho bọn họ ngọc bội Tần Thiên, chẳng phải là muốn hại bọn hắn. Thế nhưng là, điều này có thể sao? nhưng cái này Trần Đại Sư vừa rồi bày ra năng lực bọn hắn cũng là tận mắt nhìn thấy, thượng tiên nói lời, dù thế nào cũng sẽ không phải hù bọn hắn a. Trong lúc nhất thời, bốn người tâm tình phi thường phức tạp. Trần Đại Sư cũng không nghĩ tới những người này phản ứng như thế lớn. Hán, thuận ánh mắt của mọi người, ánh mắt rốt cục rơi vào Tần Thiên trên thân. Từ tiến đến bây giờ, hắn căn bản cũng không có để ý những này bọn hậu bối, hắn thấy, toàn trường không có bất kỳ người nào đáng giá hắn tốn hao tinh lực đi chú ý. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nhưng, giờ phút này ánh mắt của hắn rơi vào Tần Thiên trên thân một lát, Trần Đại Sư trong lòng chính là giật mình. Bởi vì, hắn nhìn người trẻ tuổi này, vậy mà nhìn không thấu. Đây là có chuyện gì? Không có khả năng. Tại ánh mắt kinh ngạc của hắn dưới, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đứng lên. Tần Thiên sắc mặt xác thực rất bình tĩnh, nhưng là, nếu là cẩn thận chú ý, sẽ phát hiện đôi mắt của hắn chỗ sâu, toát ra một đạo thiêu đốt hỏa diễm. Kia là lửa giận. Đúng thế. Tần Thiên phẫn nộ. Từ nơi này Trần Đại Sư vừa tiến đến vừa rồi, vẫn tại lửa gạt lao thái thái bọn hắn, Tần Thiên đều bỏ mặc đối phương, không có vết trần. Nhưng là, đối phương ngàn vạn lần không nên đem chủ ý đánh tới hắn đưa cho người thân hộ thân Ngọc Phù đi lên. Cái này, đã chạm đến Tần Thiên làn danh. Những này ngọc bội, là hắn đưa cho người quan tâm nhất hộ thân phủ, có thể nói là đầu thứ hai tính mệnh đều không đủ. Cái này Trần Đại Sư ngấp nghé lao thái thái ngọc bội, đối với Tần Thiên mà nói, đối phương là tại lấy đi lao thái thái một cái mạng. Cái này không thể nhịn. Là ai, đưa cho ngươi là gan, dám ngấp nghé ta đổ vật. Là ai, đưa cho ngươi là gan, dám ở trước mặt ta động ý nghĩ như vậy. Là ai, đưa cho ngươi là gan, dám can đảm ở trước mặt ta nói hiệu nói vượng. Tần Thiên chậm rãi đứng lên. Hắn bình tĩnh nhìn xem Trần Đại Sư, chậm rãi nói. Cùng mộ ra những người này hoàn toàn khác biệt, Tần Thiên ánh mắt thật sự là quá bình tĩnh, hoặc là nói, quá mức đạm mạc. Tựa hồ, trong mắt hắn, cái này Trần Đại Sư, căn bản không bị hắn để vào mắt. Ngữ khí của hắn, rất bình tĩnh, nhưng là, lại mang theo một cỗ khí thế hùng hổ doa người. Nghe được Tần Thiên, mộ ra đám người, sắc mặt nhao nhao đại biến. Tần Thiên đại cứu đám người, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Thiên. Giống như là nhìn xem một người điên đồng dạng. Người điên rồi đi. Dám đối Trần Đại Sư nói như vậy, chẳng lẽ liền không sợ chọc giận Đại Sư, thi triển một cái pháp sư đem người phế bỏ. Tiểu Thiên Mộ Huyền Nghiên cũng không nghĩ tới Tần Thiên sẽ nói ra lời như vậy, trong lúc nhất thời trên mặt tràn đầy lo lắng. Mộ Khuynh Thành cũng là trong lòng căng thẳng. Lao Thái Thái cũng giống như thế, Lao Gia Tử cũng là như thế. Tất cả mọi người, đều không rõ Tần Thiên vì cái gì dám đối Trần Đại Sư nói như vậy. Không muốn sống nữa sao? Nhưng, Tần Thiên chỉ là đối với mâu thân cho một cái an ủi ánh mắt, sau đó càng thêm hùng hổ dọa người mà nhìn chằm chằm vào Trần Đại Sư, lạnh giọng nói, trả lời ta, là ai, đưa cho ngươi lá gan. Nói thật, Trần Đại Sư đã ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này, dám như thế tự nhủ nói. Chẳng lẽ hắn không có chút nào sợ hãi mình vừa rồi thủ đoạn sao? Theo Trần Đại Sư, Tần Thiên chính là một cái bình thường người trẻ tuổi mà thôi. Bởi vì hắn không có từ Tần Thiên trên thân cảm nhận được chút nào tu vi ba động. Mà như thế một cái bình thường tiểu tử, dám như thế tự nhủ nói. Ngây người về sau, chính là phẫn nộ. Trần Đại Sư ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, hắn lẳng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, rất trang bức điệu nói ra, người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Chọc giận ta, đối ngươi mọi người trong nhà, là không có nửa điểm chỗ tốt, ngươi tin hay không, ta chỉ cần động một chút ngón tay. Liền có thể các ngươi gia tộc này vạn kiếp bất phục. Nghe nói như thế, mộ gia mọi người sắc mặt càng là đại biến. Đặc biệt là Tần Thiên đại cứu. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, tức giận đến thân thể đều tại khẽ run. Chỉ gặp hắn chỉ vào Tần Thiên, tức giận quát, Tiểu Thiên, ngươi làm cản, còn không mau một chút cho Trần Đại Sư xin lỗi. Nhanh lên. Từ khi lần trước tận mắt thấy Lâm Kiện cho Tần Thiên xin lỗi về sau, Tần Thiên đại cứu liền đối Tần Thiên rất là kiêng kỵ. Nhưng là, tình thế bây giờ. Nếu là hắn lại không đứng ra, mặc cho Tần Thiên hồ nháo xuống dưới chọc giận Trần Đại Sư, mộ ra liền xong đời a. Đúng đấy, ở chỗ này nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi muốn hại chết người sao? Trần Đại Sư, ngươi không nên tức giận, niên kỷ của hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Mộ ra đám người, lao nhau, có tại trách cứ Tần Thiên, có tại đối Trần Đại Sư cầu tình. Nhưng, Tần Thiên sắc mặt không có chút nào biến hóa. Còn có, là ai, đưa cho ngươi lá gan ở trước mặt ta tự xưng Đại Sư? Tần Thiên lẳng lặng nhìn xem Trần Đại Sư, mở miệng lần nữa. Nương theo lấy hắn câu nói này, một cô vô hình đáng sợ uy áp, đông nhiên từ trên người hắn bay lên. Cái này một cỗ khí thế đối mộ ra đám người không có nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vì Tần Thiên không để cho cũng không có khuyết tán, mà là trực tiếp ngưng tụ thành một đầu tuyến, hướng phía Trần Đại Sư áp bách tới. Như núi như biển, mênh mông băng ác. Trần Đại Sư sắc mặt, rốt cục thay đổi. Ánh mắt của hắn trừng lớn, há to mồm, không dám tin nhìn xem Tần Thiên. Chợt theo bản năng, hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, dùng để ngăn cản Tần Thiên áp bách tới cái này một cỗ khí thế đáng sợ. Chương 75, Đại Sư tha mạng. Nhưng, hắn coi trọng mình, xem thường Tần Thiên. Phù phù. Sau một khắc, tại mộ gia đám người trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới, mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm Trần Đại Sư, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại Sư tha mạng. Trần Đại Sư quỳ trên mặt đất, trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Hắn giờ phút này, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, như bị đến kinh hãi con thỏ, run lẩy bẩy. Sợ mất mật. Ngay tại vừa rồi, từ trên người thiếu niên này truyền tới uy áp, giống như một tòa núi lớn, lại như cùng một mảnh hải dương, trong nháy mắt đem hắn chém mất. Hắn căn bản cũng không có nửa điểm sức chống cự. Cái này làm sao không để hắn cảm thấy rung động? Phải biết, hắn nhưng là đường đường hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cường giả a. Mà lại, hắn còn cùng phổ thông tu võ giả khác biệt. Muốn so tu võ giả cường đại hơn nhiều. Nương tựa theo mình nắm giữ một chút thủ đoạn, liền xem như phổ thông tiên thiên tông sư, hắn cũng dám đấu một trận. Nhưng, tại thiếu niên này cái này một cỗ khí thế đáng sợ phía dưới, hắn ngay cả dũng khí chống cự đều không có. Cái này mang ý nghĩa, thực lực của thiếu niên này, là hắn không cách nào chống lại. Chỉ ít, là hàng thật giá thật tiên thiên tông sư, thậm chí càng cao hơn. Phát hiện này, càng thêm để hắn cảm thấy kinh hãi vô cùng. Mộ gia đám người đã sớm nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn rủi rủi con mắt, một mặt mộng bức. Nhìn lầm, nhất định là chúng ta nhìn lầm, Trần Đại Sư làm sao đối Tần Thiên quỳ xuống đâu. Vì sao lại dạng này? Vừa rồi Trần Đại Sư thi pháp, đã sớm tại trong lòng của bọn hắn cắm vào như thần tiên hình tượng, thế nhưng là giờ khắc này, theo Trần Đại Sư quỳ xuống, cái này tiên nhân hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ. Bà ngoại, ông ngoại, người này cũng không phải là cái gì đại sư, hắn vừa rồi làm hết thảy, đều là gạt người, chỉ là một điểm chướng nhãn pháp mà thôi. Tần Thiên nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bà ngoại đám người, vừa cười vừa nói. Hắn rơi xuống, Trần Đại Sư ha to miệng, muốn phản bác. Nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt Tần Thiên ánh mắt lại rơi vào trên người hắn, trong ánh mắt bao hàm cảnh cáo chi sắc, để Trần Đại Sư lời gì cũng không dám nói. Hắn ủy khuất ta. Hắn hối hận a. Không nghĩ tới đây trang cái bức, lại gặp được như thế một tên sát tinh. Sớm biết như thế, mình liền sẽ không lên tham nghiệm. Bảo bối tuy tốt, nhưng đắc tội như thế một cái manh nhân, thật là thua thiệt lớn. Chứng nhân pháp. Đám người cũng là sướng sở. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Như thật như Tần Thiên nói như vậy, cái này Trần Đại Sư chướng nhãn pháp, cũng quá lợi hại a. Các ngươi không tin. Tần Thiên cười cười, nhàn nhạt nói ra, trên thực tế loại này chướng nhãn pháp cũng không tính cái gì hiếm có đồ vật, ta, cũng biết. Nói, hắn từ trong túi móc ra một chương phù chú tới. Tấm bùa này chú, đúng là hắn tại Hiên Viên gia luyện chế đan dược về sau luyện chế phù chú. Thể nội, chân khí có chút vận chuyển. Đón lấy, Tần Thiên mở ra bàn tay. Ngọc phù lẳng lặng nằm trong tay trong nội tâm. Lôi đến. Hắn khẽ quát một tiếng. Sau đó, ầm vang ở giữa, hư không một tia chớp nổ tung, cả sảnh đường ban ngày. Tần Thiên trong lòng bàn tay, lôi đình lấp lóe, chiếu rọi lấy hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, giống như thiên thần. Tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn đột xuất tới. Cùng Trần Đại Sư vừa rồi so ra, Tần Thiên chiêu này, càng thêm rung động lòng người. Đặc biệt là Trần Đại Sư, toàn thân đều đang run rẩy. Từ đạo này lôi đình bên trong, hắn cảm nhận được nồng đậm khí tức hủy diệt. Đáy lòng, đối Tần Thiên sợ hãi càng sâu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này nhìn không đáng chú ý thiếu niên, vậy mà có được đáng sợ như vậy thủ đoạn. Muốn giết hắn, một ngón tay đã đủ. Chật! Tần Thiên năm ngón tay vừa thu lại, kia một tia chớp biến mất không thấy gì nữa, bốn phía khôi phục bình thường. Mà trong tay hắn lúc đầu cầm phụ chú, cũng lặng yên hóa thành một mịn. Tiểu Thiên! Cái này thật chỉ là chướng nhãn pháp. Lão thái thái trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, nàng nhìn xem Tần Thiên, hỏi. Đúng vậy à, bà ngoại, đây chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, là một chút giang hồ phiến tử dùng để lừa gạt người. Tần Thiên ôn nhu nói. Hắn cũng không muốn để cho mình người bên cạnh nhanh như vậy tiếp xúc đến những vật này. Bởi vì, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ lấy đi bảo hộ nhiều người như vậy. Người bình thường một khi tiếp xúc những vật này, cái này mang ý nghĩa vận mệnh cũng biết tùy theo cải biến. Đến lúc đó rất nhiều nguy cơ cũng biết tùy theo mà đến. Nghe được hắn, trong lòng mọi người rung động đồng thời, nhưng lại có chút tiếc nuối. Như thế làm cho người kinh hãi một màn, lại là chướng nhãn pháp. Cũng giống như nằm mơ. Chỉ có Mộ Khuynh Thành đôi mắt đẹp bên trong, mang theo một tia dị sắc. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, vừa rồi phát sinh đây hết thảy, cũng không phải là giống Tần Thiên nói dạng này, chỉ là đơn thuần chướng nhãn pháp mà thôi. Đây là trực giác của nàng. Nhưng, nếu không phải chướng nhãn pháp, kia lại là làm sao làm được đâu? Mộ Khuynh Thành nghi ngờ. Tần Thiên nhìn về phía cái kia Trần Đại Sư, khẽ nhíu mày. Đối phương đã chủ động trêu chọc hắn, như vậy, liền muốn trả giá đắt mới được. Nhưng, nơi này lại có nhiều người như vậy, Tần Thiên cũng không dễ làm trận xuất thủ đem cái này Trần Đại Sư phế bỏ. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó đôi mắt có chút sáng lên. Chật, môi hắn giật giật, bước âm thành tuyến, lấy người bình thường không nghe được thanh âm đối cái kia Trần Đại Sư nói ra, ngươi hôm nay chủ động trêu chọc đến trên người của ta đến, nếu ta không cho ngươi một chút trừng phạt, không đủ để hiện lộ rõ ràng ta Tiên Thiên Tông Sư uy nghiêm, nhưng nể tình hôm nay là bà ngoại ta trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng, liền phế ngươi tu vi, lấy đó trừng trị như thế nào. Trần Đại Sư bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn mở to hai mắt nhìn, thân thể càng thêm run rẩy. Hắn há to miệng, muốn nói chuyện, chợt ý thức được đây là Tần Thiên tại truyền âm nhập mật. Là lấy, Trần Đại Sư vội vàng dập đầu, lấy đồng dạng truyền âm nhập mật phương thức cầu xin tha thứ lấy, đường A Đại Sư, van cầu ngươi, ta một thân tu vi kiếm không dễ, là ta có mắt không trọng, ta cũng không dám nữa, ngài tha cho ta đi. Nhìn thấy Trần Đại Sư dáng vẻ, tất cả mọi người đều có chút mộng bức. Cái này Trần Đại Sư đây là thế nào? Mặc dù bị người phơi bày hắn vừa rồi trò xiếc là chướng nhãn pháp, nhưng là cũng không cần đến cho Tần Thiên quỳ xuống dập đầu a. Nhìn thấy Trần Đại Sư cho Tần Thiên dập đầu, mộ ra những người này trong lòng đều rất khó chịu hơn. Bởi vì bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Tần Thiên tại trước mặt bọn hắn làm náo động. Cái này khiến bọn hắn có loại bị làm hạ thấp đi cảm giác. Cho ta một cái bỏ qua người lý do. Đối mặt Trần Đại Sư cầu xin tha thứ, Tần Thiên mặt không biểu tình, một mặt hờ hững. Nhìn thấy Tần Thiên sắc mặt, Trần Đại Sư tâm thần càng hoảng. Hắn đã nhìn ra, đối phương căn bản là không có muốn buông tha hắn. Trần Đại Sư rất rõ ràng, Tiên Thiên Tông Sư đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, dù là nơi này có nhiều người như vậy, nhưng, nếu là đối phương nguyện ý, có 1000 loại biện pháp có thể lặng yên không một tiếng động đem hắn phế bỏ, thậm chí giết chết. Đúng rồi, ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó có linh dược à, chỉ cần ngươi tha ta, ta liền dẫn ngươi đi. Trần Đại Sư suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Vội vàng nói. Đã đối phương muốn cho một cái buông tha hắn lý do. Như vậy, hắn chỉ có thể đã nói như vậy. Đến đối phương tu vi như vậy, tiền tài cái gì, căn bản cũng không đủ để đả động đối phương. Cho nên, hắn chỉ có đem dạng này một cái át chủ bài vãi ra. Linh dược. Hy vọng đối phương có thể động tâm, từ đó tha cho hắn một lần. Chương 76, nơi đó có yêu quái. Linh dược. Nghe được Trần Đại Sư, Thần Thiên lông mày, trùng điệp vẩy một cái. Trên thực tế, hắn mới vừa nói ra câu kia, cho ta một cái bỏ qua ngươi lý do, chỉ là thuận miệng kiểu nói này mà thôi. Lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà lại nói ra điều kiện như vậy đến. Đến Tần Thiên loại tu vi này, tiền tài hoàn toàn chính xác không thể hấp dẫn đến hắn. Nhưng là linh dược lại khác biệt ta. Loại kia cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, đối mỗi một cái tu luyện người, đều có chí mạng hấp dẫn. Tần Thiên đồng dạng cũng là như thế. Nếu là có linh dược cho hắn, hắn liền có thể tiết kiệm quá nhiều thời gian. Đây đối với muốn bức thiết tăng thực lực lên hắn tới nói, linh dược, thật hấp dẫn rất lớn. Cơ hồ lớn đến không thể cự tuyệt tình trạng. Ngươi biết gạt ta hạ chàng là dạng gì sao? Thần Thiên đôi mắt hơi híp, lóe ra nguy hiểm quan mang. Ý tứ rất rõ ràng, nếu là lừa hắn, như vậy hạ chàng cũng không phải là phế bỏ tu vi đơn giản như vậy. Ta nói đều là thật, không có lừa ngươi, thật không có. Trần Đại Sư nhìn thấy có hy vọng, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói. Ừm, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Đừng nghĩ đến chạy trốn, năng lực của ta, là ngươi xa xa không cách nào tưởng tượng. Tần Thiên tiếp tục truyền âm nhập mật, chật, hắn rốt cục mở miệng quát, cút. Vâng vâng vâng. Ta lăn, ta cái này lăn. Trần Đại Sư như nhặt được thả nặng, vô cùng chật vật hướng lấy bên ngoài chạy tới. Nếu là Tần Thiên cuối cùng chưa hề nói câu nói kia, hắn thật đúng là ôm ý niệm trốn chạy. Nhưng, Tần Thiên nói ra câu kia không muốn chạy trốn về sau, Trần Đại Sư trong lòng ý nghĩ này, liền tan thành mây khói. Hắn không dám. Không dám chạy trốn đi, bởi vì hắn quá rõ ràng Tiên Thiên Tông Sư đáng sợ. Hắn rất sợ lần nữa chọc giận đối phương, đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn. Cho nên, hắn rất nghe lời đi ra phía ngoài, sau đó tìm một chỗ, lẳng lặng địa chờ. Trần Đại Sư rời đi về sau, toàn trường lặng ngắt như tờ. Bầu không khí, một lần xấu hổ vô cùng. Mộ ra những người này, đều ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Thiên, trầm mặc không nói. Trên thực tế, Tần Thiên càng là xuất sắc, đối với bọn hắn tới nói, thì càng khó mà tiếp nhận. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, cũng không thừa nhận Tần Thiên là mộ gia người. Bọn hắn hy vọng không phải Tần Thiên hai mẹ con trôi qua càng ngày càng tốt, mà là hy vọng bọn họ trôi qua càng ngày càng không tốt. Nói như vậy, bọn hắn liền sẽ cầu xin Mộ gia tiếp tế, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể cao cao tại thượng địa phủ xem bọn hắn. Nhưng bây giờ, đối phương chẳng những càng ngày càng tốt, mà lại tựa hồ đã đạt đến để bọn hắn ngưỡng vọng trình độ. Trải qua chuyện này về sau, Thọ Thần sinh nhật tiến hội bầu không khí liền trở nên không phải tốt đẹp như vậy. Sau nửa giờ, Lão gia tử nhìn thấy Lão thái thái tựa hồ có chút rã rời, liền tuyên bố yến hội kết thúc. Mọi người cũng không có lập tức rời đi, mà là đều tự tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện thiếm. Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nghiên tìm một chỗ tọa hạ nói chuyện thiếm, Tần Thiên tìm cái cớ, vụng trộm chạy tới, đi tìm cái kia Trần đại sư. Hắn tự tin đối phương là không có đảm lượng tự tiện chạy trốn. Quả nhiên, vừa đi ra, Tần Thiên ánh mắt nhìn chung quanh một lần, liền phát hiện cái kia Trần đại sư ngay tại cổng cách đó không xa trên một thân cây ngồi. "Xuống đây đi." Tần Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, Trần đại sư thân thể run lên, sắc mặt hắn rất khó coi điệu từ trên cây nhảy xuống. Ý thức được trên mặt mình biểu lộ không tốt lắm, thế là hắn lại gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đại sư hắn đi vào Tần Thiên trước mặt, đối Tần Thiên chắp tay, cẩn thận từng ly từng tí nói. Mặc dù hắn đã đạt đến hậu thiên nhất lưu đỉnh phong tình trạng, khoảng cách tiên thiên chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này, lại như là thiên địa khe rãnh xa không thể chạm. Trên thực tế, thiên hạ hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cao thủ rất nhiều, nhưng là, những này hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cao thủ, nhưng không có mấy cái có thể thành công bước vào tiên thiên cảnh giới này. Bởi vì quá khó khăn. Khó như lên trời. Tần Thiên nhàn nhạt từ một tiếng, mở miệng hỏi, vừa rồi ngươi nói, ngươi biết nơi nào có linh dược. Rõ. Trần đại sư thấp giọng nói. Tần Thiên lông mày nhíu lại, nói ra, đã ngươi biết nơi nào có linh dược, vì sao ngươi không đi lấy đi? Trần đại sư sững sờ, chợt cười khổ. Nếu như có thể lấy đi, hắn làm sao có thể sẽ còn chờ tới bây giờ? Phải biết, nếu là hắn có thể thành công cầm tới linh dược, hắn liền có thể bằng vào linh dược đi xung kích tiên thiên cảnh giới a. Chỉ là, ta cũng nghĩ a, thế nhưng là nơi đó gặp nguy hiểm, thực lực của ta quá mức thấp, làm không được, mà lại Trần đại sư cẩn thận từng ly từng tí nói. Nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ. Nghe được Tần Thiên hỏi như vậy, Trần đại sư sắc mặt chính là tái đi, phảng phất nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tình, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trần đại sư sắc mặt biến đổi mấy lần, hắn cắn răng, nhỏ giọng nói ra, nơi đó có yêu quái. Yêu quái? Tần Thiên hơi sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này trong miệng nói tới yêu quái, không phải là yêu thú nào hay sao? Nếu là có yêu thú bảo vệ lời nói, kia linh dược tuyệt đối không phải phàm phẩm. Nghĩ tới đây, Tần Thiên trầm giọng nói ra, ngày mai đi, ngày mai ngươi liền dẫn ta đi một chuyến, hôm nay chuyện này coi như xong, ta cũng không làm khó ngươi. Nghe vậy, Trần đại sư sắc mặt đại biến. Hắn liên tục khoát tay, vội vàng nói, không được à, ta không thể đi, nếu không ta cho ngươi biết địa phương, chính ngươi đi. Ừm. Tần Thiên ánh mắt phát lạnh. Trần đại sư một mặt xoắn xuýt địa nói ra, nơi đó có yêu quái, mà lại, nơi đó là sư môn ta ghi lại một cái cấm địa, từ nhỏ sư môn liền có tổ hấn, tuyệt đối không thể tới gần chỗ kia, đi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi nếu không đi, hiện tại liền có sinh mệnh nguy hiểm. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra, nếu ngươi mang ta tiến về, ta bảo vệ cho ngươi bình an, đồng thời, còn có ngươi chỗ tốt. Trần đại sư thân thể run lên, trên mặt biểu lộ càng thêm xoắn xuýt. Đi, vẫn là không đi. Đi, có thể sẽ gặp được yêu quái, có thể sẽ quải điệu. Thế nhưng là không đi. Tên sát tinh này nói không chừng sẽ thật xuất thủ xử lý chính mình. Nhanh chóng tự định giá một chút lợi và hại, sau đó, Trần đại sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết, ngài nói rất hay chỗ là. Đã không có cách nào cự tuyệt đối phương, như vậy, hắn cũng liền không đi nghĩ nhiều như vậy, mà là tại nghĩ Tần Thiên vừa rồi nói chỗ tốt. Đối phương là tiên thiên tông sư, cho chỗ tốt, chắc hẳn không phải là cái gì phổ thông đồ vật ta. Tần Thiên cũng biết không cho điểm hy vọng cho đối phương. Gia hỏa này cũng không hiểu ý cam tình nguyện mang mình đi tìm linh dược. Lập tức, hắn từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Sau đó, hắn từ trong bình, đổ ra một viên đan dược. Viên đan dược này, gọi là tiểu tụ linh đan. Là lần trước tại Hiên Viên gia luyện chế tiểu tẩy tủy đan thời điểm cùng nhau luyện chế. Sở dĩ gọi là tiểu tụ linh đan, là bởi vì đan dược này hiệu quả, chỉ có chân chính tụ linh đan 1/10 tả hữu mà thôi. Mà loại đan dược này hiệu quả cũng rất trực tiếp, phục dụng về sau. Có thể cấp tốc thu nạp thiên địa linh khí hóa thành chân khí, tăng thêm tốc độ tu luyện, còn có nhất định tỷ lệ đột phá bình cảnh. Chương 77, Dã nhân núi tầm bảo. Nhìn thấy Tần Thiên trong tay đan dược, Trần đại sư con mắt lập tức liền trợn tròn. Một cỗ mùi thuốc tiến vào trong lô mùi hắn. Không cách nào ngăn chặn, tim của hắn đập cấp tốc tăng nhanh. Cái này, đây là Trần đại sư nuốt nước miếng, nói chuyện cũng không quá trôi chảy. Đây là đan dược. Trời ạ, loại này đồ vật trong truyền thuyết, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta là đang nằm mơ sao? Đây là ta tiện tay luyện chế một loại đan dược, tên là tiểu tụ linh đan, ăn vào nhưng tăng thêm tốc độ tu luyện, còn có tỷ lệ nhất định đột phá bình cảnh. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra, ngươi như giúp ta thành công thu hoạch linh dược, viên đan dược này, chính là chỗ tốt của ngươi. Hắn tin tưởng, trong tay mình đan dược, đối phương tuyệt đối không có biện pháp cự tuyệt. Đại sư, cái này, đây quả thật là trong truyền thuyết linh đan. Trần đại sư kích động nói, thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Tần Thiên tử tốn nói, tốt. Lần này, Trần đại sư không chút do dự, trực tiếp đáp ứng xuống, ta mang ngài đi một chuyến. Vì cái này viên linh đan, Trần đại sư đã quyết định, liền xem như đầm rồng hang hổ, cũng phải xông vào một lần. Lại nói, cũng không phải chính hắn một người đi, coi như gặp được nguy hiểm, còn không có Tần Thiên cái này tiên thiên tông sư tại đỉnh lấy sao. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi vào trong phòng, vậy ngươi về trước đi chuẩn bị một chút đi, ngày mai giữa trưa đi Hoa Nam học viện cổng chờ ta. Nghe nói như thế, Trần đại sư thân thể lần nữa chấn động. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Tần Thiên thân ảnh, đều choáng váng. Chỗ nào chờ? Hoa Nam học viện. Trời ạ, chẳng lẽ nói, vị này trẻ tuổi như vậy tiên thiên tông sư, lại còn là một cái học sinh. Lúc nào tiên thiên tông sư không đáng giá như vậy? Ngày kế tiếp, Tần Thiên đi một chuyến Hiên Viên gia tộc. Dù sao, hắn đã đáp ứng Hiên Viên gia, lấy Hiên Viên gia danh nghĩa đi tham gia võ đạo giao lưu hội. Mà lại, võ đạo giao lưu hội còn có 10 ngày qua liền muốn bắt đầu. Tần Thiên lần này muốn đi tìm kiếm linh dược, chuyện này về tình về lý đều muốn cùng Hiên Viên gia chào hỏi mới được. Tiếp đãi Tần Thiên, cũng không phải là Tần gia lão thái gia, mà là Hiên Viên Kính Ngã. Hắn biết được Tần Thiên muốn đi xa nhà một chuyến, cũng không có ngăn cản, chỉ là liên tục căn dặn Tần Thiên nhất định không nên quên gấp trở về tham gia võ đạo giao lưu hội. Không chỉ như thế, Hiên Viên Kính Ngã còn đem võ đạo giao lưu hội ngày cùng địa điểm nói cho Tần Thiên. Dù sao, đến lúc đó nếu là Tần Thiên không kịp trở về cùng bọn hắn tụ hợp sẽ cùng nhau đi qua, liền có thể trực tiếp đi võ đạo giao lưu hội địa điểm. Tần Thiên tự nhiên đáp ứng. Từ Hiên Viên ra ra, Tần Thiên trực tiếp trở về trường học cùng Trần Đại Sư tụ hợp. Trần Đại Sư lái một chiếc Jeep xe Việt ra tới, trải qua giải về sau, Tần Thiên mới biết được, lần này bọn hắn muốn đi mục đích có chút xa xôi, lái xe nói tối thiểu muốn cả ngày thời gian. Bất quá Tần Thiên cũng không quan tâm, hắn trực tiếp để Trần Đại Sư xuất phát, mà hắn ngồi ở phía sau tòa nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian, chính là tại cửa sổ xe hai bên không ngừng lùi lại phong cảnh chung trôi đi. Truy cập, choe nụ ạ toài. Khi màn đêm giáng lâm, đương chiều mặt trời mọc, một ngày thời gian liền đi qua. Trần đại sư mặc dù lớn tuổi, nhưng là hắn tốt xấu là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cao thủ, thể cốt so với bình thường tráng niên đều muốn cứng rắn rất nhiều. Cho nên, dù là hắn mở cả ngày xe, cũng vẹn vẹn có chút rã rời, đầu có chút mê mội mà thôi. Cuối cùng, xe tại một mảnh đại sơn rừng rậm phía trước ngừng lại. Giờ phút này, bọn hắn đã vượt qua mấy cái tỉnh, đi tới bên trong xa biên cảnh một mảnh không bị khai thác trong khu rừng rậm nguyên thủy. Tần Thiên cũng là tại lúc này mở mắt. Hắn mở cửa xe đi xuống, chắp hai tay sau lưng, một mặt bình tĩnh nhìn xem cái này một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Dựa theo Trần Đại Sư thuyết pháp, mảnh này nguyên thủy rừng rậm, có một cái tên, gọi là Dã Nhân Núi. Dã Nhân này núi cũng không phải là một ngọn núi, mà là một cái địa khu, bao quát xung quanh đây nguyên thủy rừng rậm, khoảng trường phương viên 5-600 cây số. Trong này tràn đầy các loại nguy cơ. Dã thú, con muỗi, rắn độc, chướng khí. Mỗi một loại đều để người khó lòng phòng bị, mà mỗi một kích đều là chí mạng thương tích. Cho nên nơi này cơ hồ là vết chân hiếm thấy. Người bình thường căn bản cũng không có năng lực ở bên trong sống sót. Liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng quân đội, trong này đều khó mà sinh tồn. Chỉ có một ít cường đại võ giả, mới có thể đối mặt các loại nguy cơ mà sống sót. Trần Đại Sư cũng xuống xe. Trên lưng của hắn, nhiều một cái rất lớn ba lô. Bên trong chứa không ít dược phẩm chữa thương, cùng một chút dã ngoại sinh tồn đồ vật. Đối với hắn mà nói, lần này đi theo Tần Thiên cùng đi đến nơi đây, là phi thường nguy hiểm. Hắn quá rõ ràng hai người mình lần này muốn đi chính là địa phương nào. Phải biết, cái chỗ kia, thế nhưng là mình sư môn ghi lại một cái cấm địa A. Nếu không phải sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, cùng viên kia tiểu tụ linh đan dụ hoặc, Trần Đại Sư cũng sẽ không đem bí mật này nói ra. Hiện tại lại tới đây, liền mang ý nghĩa bọn hắn tùy thời đều muốn gặp phải các loại nguy hiểm, cho nên, muốn ở chỗ này lạ mặt tích chưa đến. Không định đầy đủ một chút sao được. Đối với cái này, Thần Thiên không nói thêm gì. Xác định chính là chỗ này. Thần Thiên nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Trần Đại Sư liền lấy ra cái kia bát quái bàn đặt ở lòng bàn tay trái, tay phải hắn thành kiếm chỉ, vận chuyển chân khí, nỉ non niệm vài câu, sau đó một điểm bát quái bàn. Theo hắn ngần ấy, bát quái trên bàn lập tức xuất hiện biến hóa. Sau một lát, Trần Đại Sư nhẹ gật đầu, một chỉ phía trước, nói ra, không có sai, chính là bên trong này. Tần Thiên không nói thêm gì nữa, đã xác định mục đích, như vậy, hắn liền lập tức lên đường. Đối với Tần Thiên tới nói, trong này cái gọi là yêu quái, hay là một chút nguy cơ đang tiềm ẩn, hắn đều không để ý chút nào. Bởi vì hắn hiện tại đã thành công bước vào tiên thiên, nếu là hắn toàn lực thi triển phía dưới sức chiến đấu, Tần Thiên tin tưởng, tại toàn bộ địa cầu, chỉ cần không xuất hiện ngưng đan cảnh cường giả, hắn không sợ chút nào. Kẻ tài cao gan cũng lớn, nói chính là hắn loại này. Thấy thế, Trần Đại Sư chủ trừ một lát, nhìn xem Tần Thiên bóng lưng, hắn thở dài, cũng chỉ đành theo ở phía sau, bắt đầu lên núi. Vì viên kia linh đan, hắn cũng chỉ đành liệu mình bồi quân tử. Mà lại, Trần Đại Sư có loại trực giác mãnh liệt. Chỉ cần đi theo cái này thiếu niên tông sư, chuyến này hắn hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Tiến vào rừng rậm về sau, Trần Đại Sư liền đi tại phía trước dẫn đường. Hắn đem bắt quái bàn thu vào, giờ phút này, ở trong tay của hắn, đổi thành một thanh sắc bén dao quân dụng. Thanh này dao quân dụng là dùng tới chém rơi một chút bụi gai, cùng tiêu diệt một chút đối bọn hắn tiến hành đánh lén nguy hiểm động vật. Dọc theo con đường này, ngoại trừ ngẫu nhiên dừng lại bổ sung một chút trình độ cùng đồ ăn, bước chân của hai người không chút nào dừng lại. Dần dần, bọn hắn càng lúc càng thâm nhập mảnh này rừng rậm nguyên thủy, rất nhanh liền xâm nhập đến 5-6 cây số. Mà lúc này, sắc trời đã bắt đầu tối xuống, mang ý nghĩa màn đêm sắp giáng lâm. Đại sư, sắc trời sắp đen, không bằng chúng ta tìm một chỗ tiến hành chỉnh đốn, ngày mai lại nói tiếp đi đường a. Trần Đại Sư nhìn sắc trời một chút, nhìn về phía Tần Thiên, mở miệng nói ra. Tần Thiên nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị của hắn. Hai người đang chuẩn bị đi tìm một chỗ hạ trại nghỉ ngơi, lúc này, phía trước đống nhiên chuyển đến một trận đánh nhau cùng quát mắng thanh âm. A, lại có người. Chúng ta đi xem một chút. Tần Thiên hai người nhún mày, bước nhanh chạy về phía trước đi. Chương 78, Côn Luân Khư đệ tử. Ẩm. Một đạo tiếng vang trầm nặng, tại phiến rừng rậm này bên trong vang vọng. Theo thanh âm truyền ra, một bóng người, như là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ. Cả cây đại thụ run rẩy dữ dội. Vô số lá cây, như là bắt đầu mưa đồng dạng nguyệt vịt địa rớt xuống. Hừ. Bóng người này là một thanh niên, tướng mạo xem như tuấn lãng, dáng người cũng thẳng tắp. Giờ phút này hắn quẳng xuống đất, khoe miệng tràn ra máu tươi. Hắn nhanh chóng đứng lên, quỳ một chân trên đất, trong mắt một mảnh vẻ kinh hãi. Ở trong tay của hắn, cầm một thanh đã bày biện ra hỗn lượn trạng thái trường kiếm. Kia là bị cự lực ngạnh sinh đập cong. Ngẩng đầu, ánh vào hắn tầm mắt, là mấy cái đồng môn sư huynh muội đang cùng một đầu hắc hùng vật lộn chẳng cảnh. Kia là một đầu lớn vô cùng hắc hùng, đứng thẳng lên khoảng chừng khoảng 3 mét. Mà lại, đầu này hắc hùng lông tóc, đã không phải là đơn thuần màu đen, da bên trên còn có một chút xíu tử sắc quang mang. Không chỉ như thế, hai tròng mắt của nó, càng là mang theo một vòng yêu dị xích hồng. Vô luận là từ thể tích hay là kia xích hồng con mắt, đều mang ý nghĩa đây không phải một đầu phổ thông hắc hùng. Mà hắn, vừa rồi chính là bị cái này hắc hùng một bàn tay đánh bay. Nếu không phải hắn kịp thời dùng trường kiếm ngăn cản trước người, chỉ sợ một trường này, sẽ trực tiếp đem hắn lồng ngực đều cho đập nát. Lực lượng thật đáng sợ. Chu sư huynh, các ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên cùng nó chính diện cương, cái này hắc hùng lực lượng quá lớn, ta hoài nghi nó sắp tiến hóa thành yêu thú. Thanh niên hướng phía mấy cái kia đồng dạng cầm trong tay vũ khí, đang cùng hắc hùng vật lộn nam nữ thanh âm khàn khàn quát. Phổ thông hắc hùng mặc dù lực lượng rất lớn, nhưng là tuyệt đối không có lực chiến đấu như vậy. Phải biết, bọn hắn những sư huynh đệ này nhóm thực lực đều ở vào hậu thiên nhị lưu đỉnh phong cùng hậu thiên nhất lưu cấp bậc A. Chỉ có loại này liền đem tiến hóa thành yêu thú tồn tại, mới có thể để cho bọn hắn khó giải quyết như thế. Nghe vậy, kia mấy người bên trong, khí thế nhất là hùng hồn một người trung niên nam nhân quá to, Lý sư đệ nói không sai, không muốn cùng xuất sinh này cứng đối cứng, chư vị sư huynh muội, nghe ta chỉ huy, trận pháp, lên. Dứt lời. Siêu siêu. Cùng hắc hùng vật lộn bên trong mấy người lập tức trận hình biến đổi. Bọn hắn chân đạp kỳ lạ bộ pháp, rất mau đem đầu này hắc hùng vây lại. Sau đó, cái kia Chu sư huynh dẫn đầu phát động công kích. Hắn bước kỳ lạ bộ pháp hướng phía hắc hùng tới gần, tay hắn nắm một thanh thép tinh trường thương, cũng không có lựa chọn đâm, mà là trường thương hung hăng hướng phía hắc hùng trên thân của tới. Ầm. Một kích này, dán chắc vô cùng quất vào hắc hùng trên thân. Dù là hắc hùng da dày thì thô, nhận một kích này, vẫn như cũ đau đến phát ra giống lên một tiếng. Hắc hùng nổi giận. Nó giơ lên to lớn tay gấu, đang muốn hướng phía Chu sư huynh vào đầu vỗ xuống. Nhưng lúc này, đạo thứ hai công kích đã giáng lâm. kia là một cái cầm trong tay song xiên thiếu niên, nhảy lên một cái, hướng phía Hắc Hùng cổ vị trí đâm tới. Xuy. Một đòn toàn lực của hắn, vẹn vẹn đâm xuyên qua Hắc Hùng da lông, liền bị bên trong cơ bắp kẹp lại, rốt cuộc tiến lên không được một phần. Nhưng thương tổn như vậy, không thể nghi ngờ so vừa rồi trường thương quật trên người nó càng thêm mãnh liệt. Giống. Hắc Hùng lần nữa nổi giận. Chỉ tiếc. Lại cùng vừa rồi, nó tay gấu chỉ là giơ lên, chưa kịp vô xuống, sau lưng nó, đạo thứ ba công kích giáng lâm. Lần này là một cái cầm trong tay trường kiếm nữ nhân. Nữ nhân một bộ áo xanh, dáng người linh lung tinh tế, dung mạo xuất chúng. Nàng gương mặt xinh đẹp hoàn toàn lạnh lẽo, ánh mắt kiên định, trường kiếm trong tay quán chú chân khí phía dưới, đâm vào Hắc Hùng thân thể mặt khác một chỗ yếu hại. Loại trận pháp này, đúng là một người tiếp một người không ngừng phát động công kích, để cho địch nhân không rảnh bận tâm hiệu quả. Hắc Hùng mặc dù lực lượng rất lớn, nhưng là động tác của nó thật sự là quá mức vụ bè, đối mặt loại này liên miên bất tuyệt, không ngừng từ từng cái địa phương xuất hiện công kích, nó đã mở bước. Mặc dù nổi giận, nhưng là, nó không chút nào biện pháp đều không có. Rất nhanh, Hắc Hùng thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Mặc dù mỗi một đạo thương thế cũng không tính là nặng, nhưng là, nhiều như vậy số lượng điệp ra lên tổn thương, đã là bị thương nặng. Giờ phút này, những này tại vây giết Hắc Hùng người đều không có phát hiện, tại cách bọn họ mười mấy mét bên ngoài một nơi, hai đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, nhìn xem một màn này. Trận pháp. Không đúng. A mặc dù cũng không phải thật sự là trận pháp, nhưng cũng có một tia trận pháp hình thức ban đầu, không nghĩ tới trên địa cầu lại còn có loại vật này. Tần Thiên nhìn trước mắt một màn này, trên mặt lộ ra vẻ do dự, xem ra những người này, hẳn là xuất từ cái nào đó cường đại võ học thế gia môn phái, nhìn hẳn là muốn so Hiên Viên gia tộc lợi hại hơn, dù sao, ngay cả Hiên Viên gia tộc đều không có loại này đối địch trận pháp, mà lại những người này tu vi ít nhất đều có hậu thiên nhị lưu, thực lực tổng hợp so Hiên Viên gia thế hệ trẻ tuổi cường đại hơn nhiều. Trong đầu của hắn, đầu tiên toát ra, chính là hắn nghe nói qua Côn Luân Khư. Bởi vì Côn Luân Khư, là đại cổ đệ nhất đại môn phái. Chẳng lẽ những người này, là đến từ Côn Luân Khư hay sao? Chỉ là, Côn Luân Khư tại phương Bắc, những người này, làm sao lại tới đây? Hẳn là, những người này tới đây, cũng là vì tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hay là lịch luyện tu vi? Nghĩ tới đây, Thần Thiên con mắt hơi híp. So sánh dưới Tần Thiên bình tĩnh, Trần Đại Sư liền một mặt rung động. Hắn là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong võ giả, đương nhiên có thể thấy được, những người này phối hợp trận pháp này sinh ra lực sát thương, là vô cùng đáng sợ. Con kia Hắc Hùng cường đại, hắn cũng có thể cảm thụ ra, có thể nói, nếu để cho hắn đi cùng con kia Hắc Hùng đơn đả độc đấu, Trần Đại Sư có tự mình hiểu lấy, hắn đánh không lại con kia Hắc Hùng. Nhưng này chỉ Hắc Hùng, tại những người này phối hợp phía dưới, cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Những người này, rốt cuộc là ai? Bọn hắn vì sao lại tới đây? Trần Đại Sư trong lòng, cũng toát ra giống như Tần Thiên nghi hoặc. Chư vị sư huynh đệ, giúp ta một chút sức lực. Lúc này, bên trong chiến trường, lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ gặp cái kia Chu sư huynh bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người giống như là không có trọng lượng đồng dạng lượn vòng mà lên. Một cỗ cường đại vô cùng khí thế, từ trên người hắn bỗng nhiên bạo phát ra. Nghe được hắn, những người khác lập tức ngừng lại, sau đó trong cơ thể của bọn họ chân khí điên cuồng vận chuyển, riêng phần mình bóp ra một cái thủ quyết, thành kiếm chỉ, hướng phía giữa không trung cái kia Chu sư huynh điểm tới. Ồ! Thấy cảnh này, Thần Thiên rốt cục hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy, những người kia trên người chân khí, lại bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng phía giữa không trung cái kia Chu sư huynh trên thân quán chú mà đi. Mấy giây về sau, kia Chu sư huynh khí thế trên người, ngày càng mạnh mẽ. Vậy mà ẩn ẩn đạt đến Tiên Thiên Tông sư cấp bậc. Cuối cùng, chết. Một đạo băng lanh thanh âm từ Chu sư huynh trong miệng truyền ra. Chợt, liền nhìn thấy trường thương trong tay của hắn rời khỏi tay, hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến kia Hắc Hùng đầu. Tựa như tia chớp, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chương 79, lẫn nhau tính toán. Phốc phốc. Như là đao chui vào đậu hũ bên trong đồng dạng. Cái kia thanh trường thương, vậy mà trực tiếp xuyên thấu Hắc Hùng ra thịt xương cốt, cuối cùng hoàn toàn quán xuyên đầu lâu của nó. Không chỉ như thế, cái kia thanh trường thương, tại quán xuyên Hắc Hùng đầu lâu về sau, thế đi không giảm, hung hăng chảy ra tại trên một cây đại thụ. Mũi thương nhập mộc hơn 10 cm, thân thương không ngừng mà vù vù run run, phát ra ông minh chí thanh. Giống. Con kia Hắc Hùng thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trong miệng của nó phát ra một đạo không cam lòng giống lên một tiếng, cuối cùng thân thể như là một tòa núi nhỏ ầm vang ngã xuống. Máu tươi như là dòng suối nhỏ đồng dạng theo nó trên thân chạy xuôi mà ra. Một lát liền nhuộm đỏ một miếng đất lớn mặt. Uy lực một thương, kinh khủng như vậy. Á á á. Chu sư huynh quá đẹp rồi, lập tức liền đem con kia Hắc Hùng xử lý, thật sự là quá lợi hại. Ngưu bức, vừa rồi một kích kia, uy lực có thể so với tiên thiên tông sư. Chủ sư huynh uy vũ. Xử lý đầu kia hắc hùng, những người khác lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô, nhìn về phía giữa không trung kia một thân ảnh, trong mắt tràn đầy sùng kính. Cường giả vi tôn, mãi mãi cũng là chân lý. Mà kẻ yếu kính ngưỡng cường giả, đây cũng là rất bình thường. Cái kia Chu sư huynh nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, trên mặt cũng đầy là tiếu dung. Bất quá hắn không có tự đắc, bởi vì hắn biết, vừa rồi hắn thả ra ngoài một kích kia, uy lực có thể so với tiên thiên tông sư một kích, nhưng là, đó cũng không phải thuộc về hắn lực lượng. Nếu không có những này đồng môn đem tự thân lực lượng ra chỉ đến trên người hắn, hắn vạn vạn không có khả năng đánh ra vừa rồi một kích kia. Bất quá, vừa rồi cái loại cảm giác này, thật rất sảng khoái a. Kia, chính là tiên thiên lực lượng sao? Đối mặt đồng môn A-dua lính hót, Chu sư huynh cười nhạt một tiếng, hắn khoát tay áo, đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên, hắn đã nhận ra cái gì, hướng về một phương hướng đồng nhiên nhìn sang. Sau đó, hắn liền thấy hai người đứng tại cách đó không xa, chính nhìn xem mình những người này. Những người khác phát giác được Chu sư huynh cử động, cũng nhao nhao nhìn sang. Đón lấy, ánh mắt của bọn hắn đều là ngưng tụ, trên mặt lộ ra không vẻ mặt hữu hảo. Đặc biệt là bọn hắn vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu, ở loại địa phương này nhìn thấy ngoại nhân, sẽ bản năng sinh ra địch ý. Hai người kia, đương nhiên là Tần Thiên cùng Trần Đại Sư. 333. Đối mặt nhiều người như vậy tràn ngập địch ý ánh mắt, Tần Thiên sắc mặt không có chút nào biến hóa. Hắn chậm rãi đi ra ngoài, vừa đi, một bên vỗ nhẹ nhẹ trưởng. Ánh mắt, rơi vào cái kia Chu sư huynh trên thân, nói ra, đặc sắc, đặc sắc. Ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, vừa rồi những người này phối hợp, xem như rất không tệ. Nếu là vừa rồi xuất hiện một điểm sai lầm, để cái kia hắc hùng kịp phản ứng, những người này bên trong, tuyệt đối sẽ xuất hiện thương vong tình trạng. Dù sao, con kia hắc hùng, nói thế nào cũng là kém chút tấn thăng yêu thú tồn tại. Trần Đại Sư cùng sau lưng Tần Thiên, giống như là một cái tùy tùng đồng dạng. Bất quá, trên mặt của hắn mang theo một tia cảnh giác, nhìn xem Chu sư huynh đám người. Hắn mặc dù không biết những người này đến cùng là đến từ chỗ nào, nhưng là, đối phương tổng thể thực lực cường hành phi thường, cho nên hắn suy đoán những người này hẳn là đến từ cái nào đó môn phái cường đại hoặc là võ học thế gia. Trần Đại Sư xem như một giới tán tu, cho nên đối với đại môn phái đại gia tộc, bản năng có loại không muốn trêu chọc tâm lý. Dầm dầm. Chỉ gặp đám người kia, nhao nhao bắt đầu chuyển động. Bọn hắn toàn bộ đều chạy tới cái kia Chu sư huynh sau lưng, bày biện ra đối địch chiến trận. Các ngươi là ai? Cái kia Chu sư huynh nhìn xem Tần Thiên hai người, con mắt hơi híp, trầm giọng hỏi. Trong mắt của hắn, cũng tương tự mang theo nồng đậm địch ý. Trên thực tế, dưới loại tình huống này, liền xem như đổi thành bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều sẽ giống như bọn hắn. Chuyện của tôi lốt nét. Dù sao, nơi này cũng không phải cái gì bình thường chi địa, nơi này là dã nhân núi, mà lại cũng không phải là bên ngoài chỗ. Hai người kia đột nhiên xuất hiện ở đây, đồng thời nhìn lông tóc không tổn hao gì, tuyệt không phải người bình thường. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Thiếu niên này cùng lão giả kia, là người luyện võ. Chúng ta đến từ Hoa Nam Hiên Viên gia tộc, tới đây là vì tìm kiếm một chút dược liệu loại hình đồ vật mà thôi. Vừa rồi vừa lúc đi ngang qua xem lại các ngươi chém giết cái này hắc hùng, chúng ta cũng vô ác ý. Thần Thiên nói. Nghe vậy, có thể rất rõ ràng nhìn thấy, Chu sư huynh đám người càng cứng thần sắc lập tức lòng không ít. Lập tức, Tần Thiên liền thấy rõ, cái này Chu sư huynh nghe được chính mình nói ra Hoa Nam Hiên Viên gia tộc về sau, trên mặt của hắn hiện lên một vòng khinh thường. Bất quá hắn trên mặt vẻ cảnh giác cũng hoàn toàn biến mất. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, lão giả kia trên thân phát ra khí tức cùng hắn không sai biệt lắm, đều là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong. Mà thiếu niên kia, hắn cảm giác không ra đối phương khí tức. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn thấy, đối phương loại đến tuổi này, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào. Trong lòng của hắn, đã đem Tần Thiên nhận định là loại kia gia lịch luyện gia tộc tử đệ. Nguyên lai hai vị đến từ Hoa Nam Hiên Viên thế gia, thất lễ, chúng ta là Hoa Bắc Côn Luân Khư, ta gọi Chu Thiên Hạo, những này là đồng môn của ta sư huynh muội nhóm. Chu Thiên Hạo hướng phía Tần Thiên ôm quyền, nói. Ngươi có thể gọi ta Thiên Long. Tần Thiên tử tốn nói. Như hắn vừa rồi suy đoán như vậy, những người này, quả nhiên là đến từ Hoa Bắc Côn Luân Khư. Như vậy, những người này tới đây, đến cùng là vì cái gì? Nghĩ nghĩ lại, Tần Thiên có loại trực giác, những người này không xa ngàn dặm lại tới đây, chỉ sợ, mục đích cùng hắn là giống nhau. Trần Đại Sư không có lên tiếng, hắn tầm mắt buông xuống, đầy đủ đóng vai tốt một cái người hầu nhân vật. Thiên Long. Tên rất hay, không nghĩ tới Thiên Long huynh đệ tuổi quá trẻ, liền có dạng này can đảm, hai người liền dám xông vào nhập dã nhân này núi, không biết các ngươi tới đây, muốn tìm thứ gì dược liệu. Có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ một chút bận bịu cũng nói không chừng đấy chứ. Chu Thiên Hạo cười ha ha một tiếng, ánh mắt của hắn có chút híp, cười hỏi. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là một chút năm tương đối xa xưa phổ thông dược liệu mà thôi. Tần Thiên mỉm cười, một mặt hy vọng địa nói ra, bất quá nếu là có thể ở chỗ này gặp được một chút thiên tài địa bảo, vậy liền không thể tốt hơn. Chu Thiên Hạo cũng là cười một tiếng. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, Thiên Long huynh đệ, ta có cái đề nghị, không biết các ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút. Kiến nghị gì? Nơi này bốn phía nguy cơ trùng trùng, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, như loại này cấp bậc thú loại thì rất nhiều, hai người các ngươi chúng quy là thực lực quá đơn bạc, không bằng các ngươi cùng đi với chúng ta, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thiên Hạo chỉ con kia hắc hùng nói, trực tiếp đối Tần Thiên hai người phát ra mời. Nét mặt của hắn phi thường thành khẩn, thoạt nhìn như là phi thường lo lắng Tần Thiên an nguy của bọn hắn đồng dạng. Dạng này, thích hợp sao? Tần Thiên trên mặt nổi lên một vòng vui mừng, chợt nhìn một chút Chu Thiên Hạo sau lưng những người kia, lại có chút chần chờ nói. Ha ha, cái này có cái gì không thích hợp? Cứ như vậy quyết định chứ? Hắn trực tiếp thay Tần Thiên bọn hắn làm ra quyết định. Tần Thiên cũng không có phản bác, chỉ là mỉm cười. Khoe miệng của hắn, nổi lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Chu Thiên Hạo cũng là như thế. Tựa hồ, hai người mặt ngoài hòa hòa khí khí bộ dáng, mà trên thực tế, lại tại lẫn nhau tính toán cái gì. Chương 80, Thiên Nhân Thủ Đoạn. Màn đêm, giáng lâm. Tần Thiên bọn hắn ngay tại con kia hắc hùng cách đó không xa hạ trại nghỉ ngơi. Chu Thiên Hạo bên này nhân thủ không ít, mà lại bọn hắn mang theo đồ vật cũng rất nhiều. Chỉ thấy được bọn hắn phân công rõ ràng chi tiết, mắc liều đồng, đỡ đống lửa, xử lý con kia hắc hùng, lấy ra gia vị đến đồ nướng. Chỉ chốc lát sau, hắc hùng mùi thịt liền bốn phía bay ra. Những này Côn Luân Khư đệ tử rất hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiến hành loại này dã ngoại sinh tồn. Trong bọn họ có người sẽ một tay tuyệt diệu nướng kỹ, kia hắc hùng thịt thoạt nhìn là dầu chân bốn phía, tăng thêm gia vị về sau màu sắc, để cho người ta khẩu vị mở rộng. Những người này đều đang bận rộn, chỉ có Tần Thiên cùng Trần Đại Sư hai người ngồi tại cách bọn họ cách đó không xa một tảng đá lớn bên trên, lặng lặng mà nhìn xem Chu Thiên Hạo bọn hắn bận rộn. Chúng ta không đi hỗ trợ sao? Trần Đại Sư nghe cái này một cỗ mùi thơm, nuốt nước miếng. Hắn nhìn một chút bên cạnh Tần Thiên, nhịn không được mở miệng hỏi. Trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn đã phi thường đói bụng. Mặc dù Trần Đại Sư trong túi đeo lưng có không ít lương khô, nhưng, loại vật này sao có thể cùng mỹ vị hắc hùng thịt so sánh đâu. Hắn siêu muốn ăn. Tần Thiên không có trả lời hắn câu nói này, mà là nhẹ giọng nói ra, ngươi biết bọn hắn tại sao muốn mời chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ sao? Trần Đại Sư sững sờ. Nói thật, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy, đối phương thân là Côn Luân Khư đệ tử, mời hai người mình, hẳn là ra ngoài hảo tâm A. Không có chờ Trần Đại Sư trả lời, Tần Thiên liền tự nhủ nói ra, bọn hắn mang ta lên nhóm cùng một chỗ, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, là muốn cho chúng ta sung làm pháo hôi, gặp được nguy hiểm muốn cho chúng ta đi bắn phát đầu. Mà loại thứ hai, là bọn hắn ở chỗ này là có mục đích, hoặc là nói là tìm kiếm bảo vật gì, mang ta lên nhóm, là nghị giám thị chúng ta. Nghe nói như thế, Trần Đại Sư lông mày nhíu lại. Như thật như Tần Thiên nói như vậy, đối phương chính là không có lòng tốt. Nghĩ nghĩ lại, Trần Đại Sư trong lòng có chút bất an. Những người này, sẽ không phải thật như Tần Thiên nói như vậy, là tới nơi này tìm cái gì bảo vật à? Sẽ không phải là mình sư môn ghi lại trong cấm địa linh dược à? Nghĩ đến cái này khả năng, Trần Đại Sư sắc mặt cũng biến thành khó coi. Bất quá hắn cũng không có lo lắng. Bởi vì chỉ có hắn biết mình bên người thiếu niên này đến cùng mạnh đến mức nào. Đây chính là hàng thật giá thật Tiên Thiên Tông sư a. Coi như những người kia cũng là hướng về phía linh dược đi, nhưng chỉ cần có Tần Thiên cái này Tiên Thiên Tông sư tại, đối phương có khả năng từ Tần Thiên dưới mí mắt lấy đi linh dược sao? Tần Thiên hai người nói chuyện đồng thời, đối diện Chu Thiên Hạo cũng đang cùng người nói chuyện. Cùng hắn nói chuyện là một cái gánh vác trường kiếm nữ tử áo xanh. Chu sư huynh, ngươi thật muốn dẫn lấy bọn hắn hai cái cùng một chỗ? Nữ tử áo xanh nhìn thoáng qua Tần Thiên cùng Trần Đại Sư, nhẹ nói. Đương nhiên. Chu Thiên Hạo cầm gia vị bôi ở khối thịt phía trên, khẽ cười nói, có loại này miễn phí pháo hôi vì cái gì không cần. Thế nhưng là, vạn nhất chúng ta tìm được linh dược, bọn hắn nữ tử áo xanh đôi mắt đẹp ở trong hiện ra một vòng lo lắng. Người cho rằng, nếu như chúng ta tìm được linh dược, hai người kia, có khả năng từ trong tay chúng ta cướp đoạt sao? Bọn hắn, có thực lực như vậy sao? Chu Thiên Hạo ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng là, lại để lộ ra một cỗ nồng đậm kinh thường. Thân là Côn Luân Khư đệ tử, nội tâm của hắn kiêu ngạo là bẩm sinh. Trong mắt hắn, Côn Luân Khư chính là thiên hạ môn phái cường đại nhất, cái khác gia tộc môn phái, cùng Côn Luân Khư so ra chính là cặn bã. Cho nên, hắn rất chuyện đương nhiên cho là mình muốn so người bình thường cao hơn một bậc, mặc kệ là địa vị hay là thực lực. Hy vọng như thế nữ tử áo xanh nhẹ gật đầu. Nhưng là trong lòng của nàng, vẫn như cũ có một đạo tâm tình bất an tồn tại. Nàng ẩn ẩn có loại trực giác, Chu sư huynh để hai người kia đi theo, tựa hồ sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay đồng dạng. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều, hai người bọn họ lật không nổi cái gì bọt nước tới. Chu Thiên Hạo trong mắt, hiện lên một vòng lâm trầm, nếu không phải Thiên Y Tuyết may mắn đạt được một gốc huyền băng thảo, dẫn đến nàng thành công bước vào tiên thiên, chúng ta căn bản cũng không cần tới đây. Đại trưởng lão nói, lần này chúng ta tới đến nơi đây, bất kể như thế nào đều muốn tìm tới linh dược, một khi tìm tới lấy về, Nam Thiên Sư huynh liền có thể có cơ hội xung kích nguyên cương cảnh, đến lúc đó, vị trí trưởng môn, đem không người dùng chuyển, liền Thiên Y Tuyết là trưởng môn. Nữ nhi, cũng không được. Nghe được Nam Thiên Sư huynh bốn chữ này, nữ tử áo xanh đôi mắt đẹp, lập tức trở nên vô cùng sáng ngời lên. Nàng lần nữa nhìn về phía Tần Thiên hai người, trong mắt một mảnh kiên định. Nàng nghĩ, nếu là đối phương thật dám có cái gì tâm tư, vậy liền giết đi. Vì Nam Thiên Sư huynh, Côn Luân Khư những đệ tử này nhân số cũng không tính nhiều, cho nên, cái này hắc hùng thịt, bọn hắn là ăn không hết. Bọn hắn thân là thiên hạ đệ nhất đại môn phái, đương nhiên sẽ không ăn ăn một mình, cho nên, Chu Thiên Hạo để cho người ta cầm hai khối thịt gấu đi qua cho bọn hắn. Trần Đại Sư đã sớm đối với mấy cái này thịt thèm nhỏ nước dãi, thấy có người đưa tới, chỗ nào có thể nhịn được. Nhưng, ngay tại hắn đưa tay đi lấy những cái kia thịt thời điểm. Bên cạnh hắn Tần Thiên, chậm rãi từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Vặn ra nắp bình, Tần Thiên từ bên trong đổ ra một viên tiểu tụ linh đan. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm phiêu tán mà ra, mặc dù không nồng đậm, nhưng lại vô cùng rõ ràng, nghe ngóng tâm thần thanh thản. Trần Đại Sư động tác, lập tức im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn trợn tròn. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên động tác, hô hấp đều dồn dập. Linh đan A, kia là linh đan A. Chỉ gặp Tần Thiên lại từ Trần Đại Sư cái kia trong túi đeo lưng lấy ra một bình nước khoáng, cùng hai cái chén. Cuối cùng, hắn rót hai chén nước, đưa trong tay tiểu tụ linh đan biến thành hai nửa, ném vào hai chén trong nước. Đan dược gặp nước tức hóa, một lát liền biến mất không còn tăm tích, nhưng này hai chén nước, lại trở thành hổ phách nhan sắc, nhìn xem đều làm lòng người vui. Sau đó, Thần Thiên đem một chén nước đưa cho Trần Đại Sư. Trần Đại Sư vội vàng tiếp nhận đi, không chút do dự đem cái này chén nước nuốt xuống. Hắn chỉ cảm thấy, một dòng nước trong bỗng nhiên từ cổ họng của hắn tràn vào, sau đó toàn thân như là ngâm mình ở nước nóng ở trong, dễ chịu tới cực điểm. Không chỉ như thế, Trần Đại Sư chỉ cảm thấy mình vừa rồi đói khát đã quét sạch sành sanh. Trên người cảm giác mệt mỏi đồng dạng biến mất không thấy. Thân thể mỗi một cái lỗ chân lông, đều đang hoan hô. Hắn cũng không biết, vừa rồi hắn uống xong cái này chén nước bên trong, ẩn chứa nửa viên tiểu tụ linh đan tinh hoa. Uống xong, có thể chống đỡ nhân thể 3 ngày năng lượng chi cần. Mà lại, người dùng còn có thể nhanh chóng tu luyện chân khí, đồng thời có được nhất định tẩy mao phạt tùy hiệu quả. Cái này, thiên nhân thủ đoạn A, thần kỳ, quá thần kỳ. Trần Đại Sư kinh ngạc. Hắn vô cùng kích động. Bởi vì, hắn cảm giác được rõ ràng thân thể của mình biến hóa, trong lúc nhất thời đối Tần Thiên sùng bái tới cực điểm. Vô cùng kỳ diệu. Thử hỏi, trên đời còn có người có thể có được thủ đoạn như thế? Chương 81, Trần Đại Sư quyết định. Thần Sư, cái này, đây cũng là ngài cho lúc trước ta nhìn cái chủng loại kia linh đan sao. Ngắn ngủi như thế thời gian qua một lát, Trần Đại Sư cũng cảm giác được chân khí bên trong đan điền mình hùng hồn một mảng lớn, không khỏi càng thêm kích động. Thậm chí, liền thân thể đều đang run rẩy. Hắn xưng hô, cũng trực tiếp biến thành Tần Sư rồi. Loại này theo bản năng xưng hô biến hóa, ngay cả chính hắn đều không có phát giác được. Bởi vì giờ khắc này, trong lòng của hắn đối Tần Thiên sùng kính tới cực điểm, trực tiếp đem mình xem như là một người đệ tử, mà Tần Thiên là sư tôn cấp bậc. Tần Thiên cũng không có đi hốn nắn hắn xưng hô. Hắn nhẹ giọng nói ra, tốt, đừng nói nhiều như vậy, nếu ngươi tin ta, liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện, đừng để dược lực lãng phí hết. Nghe vậy, Trần Đại Sư lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành ngồi xuống tu luyện. Côn Luân Khư đệ tử bên trong có người chú ý tới Tần Thiên cử động của bọn hắn. Nhìn thấy hai người bọn họ vậy mà không có ăn thịt, không khỏi có người kinh ngạc nói, bọn hắn làm gì chứ? Chẳng lẽ không đói bụng sao? Không phải là sợ chúng ta cho bọn hắn hạ độc hay sao? Ha ha, nếu quả như thật là như thế này, vậy ta chỉ có thể nói, tiện. Người chính là làm kiêu. Quản bọn họ nhiều như vậy làm gì? Thích ăn không ăn? Đồng môn tiếng nghị luận truyền vào trong tai, Chu Thiên Hạo không nói gì thêm. Lông mày của hắn hơi nhíu, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hai người này, nhìn hẳn là đang ngồi tu luyện. Thế nhưng là, nếu như là bình thường tu luyện, không phải hẳn là càng tu luyện càng đói khát sao? Dù sao, muốn đem chân khí tu luyện được càng thêm hùng hồn, liền muốn từ ngoại giới đến hấp thu thiên địa linh khí, từ thể nội hội tụ năng lượng tu luyện thành chân khí. Bất quá hắn cũng nghĩ không thông đối phương vì cái gì ngay cả đồ vật đều không ăn liền tiến hành tu luyện. Chuyện của tôi lốt nét. Lắc đầu, đem nghi ngờ trong lòng ném ra ngoài sau đầu, Chu Thiên Hạo lại cùng cái khác đồng môn bắt đầu hàn huyên. Rất nhanh, mọi người cho tới tận hứng về sau, liền nhao nhao nghỉ tạm. Ngày kế tiếp mọi người tỉnh lại, phát hiện cái kia gọi Thiên Long thiếu niên cùng lão giả kia lại còn khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Tất cả mọi người cảm thấy phi thường ngạc nhiên, nhưng càng nhiều người đi đâu quan tâm những này. Đã sớm bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tới. Dù sao, bọn hắn tới đây cũng không phải chơi đùa. Có thể sớm một chút tìm tới linh dược, bọn hắn liền có thể sớm một chút kết thúc ở chỗ này thời gian. Không có người nào nguyện ý tiếp tục vào giờ phút như thế này tràn ngập nguy hiểm trong rừng rậm tiếp tục chờ đợi. Chờ bọn hắn lúc sắp đi, Tần Thiên hai người mới mở hai mắt ra, đứng lên. Trần Đại Sư chỉ cảm thấy tâm tình của mình chưa bao giờ như hôm nay hưng phấn như vậy qua. Trải qua một đêm tu luyện, chân khí của hắn trở nên càng thêm ngưng luyện. Thực lực càng là tinh tiến không ít. Trần Đại Sư rất rõ ràng, một buổi tối liền lấy được dạng này thành quả, cũng không phải là hắn ngồi xuống tu luyện một buổi tối nguyên nhân. Cuối cùng chính là Tần Thiên cho hắn uống xong một chén kia nước. Một chén kia làm tan nửa viên linh đan nước. Nếu là không có kia nửa viên linh đan, hắn coi như tu luyện một tháng, cũng không có cái này một buổi tối thành quả. Cảm nhận được thể nội càng thêm lực lượng mạnh mẽ, Trần Đại Sư trong lòng đã có một cái quyết định. Về sau nếu có thể, liền theo Tần Sư, có lẽ đi theo hắn, ta mới có thể tấn thăng tiên thiên. Phải biết, Trần Đại Sư hiện tại đã là lao nhân cấp bậc, nhưng là tu vi của hắn vẫn còn hậu thiên nhất lưu đỉnh phong tình trạng. Cái này mang ý nghĩa, hắn có lẽ đời này đều không có khả năng bước vào tiên thiên. Nhưng bây giờ, hắn thấy được hy vọng. Đội ngũ bên trong gia nhập Tần Thiên hai người, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mà trên đường đi, gặp được một chút nguy hiểm, Côn Luân Khư những đệ tử này đều có thể tùy tiện bãi bình. Gặp được thú loại, cũng không còn một con giống như là con kia hắc hùng loại này cấp bậc. Cho nên, một đường đều là vô cùng bình tĩnh, Tần Thiên hai người cũng chưa từng ra tay. Côn Luân Khư những đệ tử này, mỗi một cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Ngoại trừ Chu Thiên Hạo ngẫu nhiên cùng Tần Thiên bọn hắn trò chuyện bên ngoài, những người khác, ngay cả con mắt đều chưa có xem bọn hắn. Tại những đệ tử này trong lòng, đồng dạng là xem thường Tần Thiên bọn hắn. Bọn hắn, thậm chí cho rằng Tần Thiên hai người không có tư cách cùng bọn hắn đi cùng một chỗ. Bất quá đây là Chu Sư Huynh quyết định, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Đối với cái này, Trần Đại Sư đã nhận ra những người này dị dạng, nhưng nhìn thấy Tần Thiên không nói gì thêm, hắn cũng làm không thấy được. Trần Đại Sư sẽ ngẫu nhiên lấy ra bát quái bàn đến xem xét một chút, phát hiện Côn Luân Khư những người này tiến lên phương hướng, cùng hắn sư môn ghi lại địa phương lại là đồng dạng. Hắn đem phát hiện này nói cho Tần Thiên càng thêm kiên định trong lòng mình suy đoán. Những này Côn Luân Khư người lại tới đây quả nhiên là vì tìm kiếm linh dược. Bất quá hắn cũng không cùng Trần Đại Sư thoát ly chi đội ngũ này, mà là vẫn như cũ lẳng lặng đi theo. Rất nhanh, 3 ngày thời gian, liền đi qua. Trong 3 ngày này, Tần Thiên hai người đều chưa từng ăn qua một chút đồ vật, chỉ là ngẫu nhiên uống nước. Chu Thiên Hạo bọn hắn cũng phát hiện hai người dị dạng, nhao nhao trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ, hai người kia cũng không đói sao? Nhưng bọn hắn làm sao biết Tần Thiên hai người có tiểu tụ linh đan loại linh đan này rượu dược đến bổ sung thân thể năng lượng cần thiết đâu. Đến ngày thứ tư thời điểm, bọn hắn đã không biết xâm nhập mảnh này thâm lâm nhiều ít cây số. Mà cũng là tại một ngày này, đội ngũ có phát hiện mới. Chu Sư Huynh, ta ở phía trước phát hiện một cái sơn cốc, bên trong có một cái sơn động, mà lại thiên địa linh khí phi thường nồng đậm. Đội ngũ chính đi tới, Côn Luân Khư phái đi ra dò đường một người đệ tử chạy như bay đến, thở phì phò nói. Trên mặt của hắn mang theo vẻ kích động thần sắc, phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng. Nghe được hắn, tất cả mọi người thần sắc đều là ngưng tụ. Thần Thiên con mắt cũng là hơi híp. Cái kia Chu Thiên Hạo trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, không phải là tìm được linh dược vị trí. Bất kể như thế nào, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Lập tức, hắn hạ lệnh để mọi người tốc độ tăng tốc, đi theo cái kia dò đường Côn Luân Khư đệ tử vô cùng hưng phấn địa hướng phía trước chạy tới. Ước chừng 10 phút tả hữu, một cái sơn cốc đã xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Vừa đi vào trong sơn cốc, một cỗ cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí nhào tới trước mặt, làm cho người hô hấp một chút đều cảm thấy tâm thần thanh thản. Cái kia Côn Luân Khư đệ tử nói không sai, trong này thiên địa linh khí, đích thật là muốn so ở bên ngoài nồng đậm rất nhiều. Trong sơn cốc, có một đầu khe suối xuyên qua mà qua, các loại bụi cỏ hoa sinh, không thể phủ nhận, trong sơn cốc này phong cảnh, phi thường xinh đẹp. Nhưng, có chút quái dị là, tòa sơn cốc này, lại phi thường yên tĩnh. An tĩnh có chút quỷ dị. Ở bên ngoài còn thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy một chút thú loại cái bóng, nhưng là, bên trong tòa thung lũng này, đừng nói thú loại, liền xem như ong bướm đều không có. Tựa như là, trong sơn cốc này, liền không có động vật sinh tồn đồng dạng. Bất quá, Chu Thiên Hạo bọn hắn căn bản cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn tại cái kia đệ tử dẫn đầu dưới, không chút do dự hướng phía trong sơn cốc đi đến. Chương 82, Thần Bí Sơn Động. Chỉ có Tần Thiên đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ. Hắn có chút ngẩng đầu lên, nhìn xem sơn cốc phía trên. Giờ khắc này, Tần Thiên hai mắt bên trong, chân khí ngưng tụ. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một cỗ sát khí ngất trời ngưng tụ tại sơn cốc phía trên. Trong sơn cốc này linh khí nồng đậm, nhưng ai sẽ nghĩ tới, phía trên thung lũng này, vậy mà ngưng tụ nồng đậm như vậy một cỗ âm khí. Âm khí hội tụ, xem ra là âm sát tu sĩ hoặc là dị thú thánh địa tu hành, nhưng nơi này hẳn không phải là tu sĩ chỗ tu luyện, cho nên, chỉ có thể là yêu thú. Có lẽ nơi này chính là lần này muốn tìm địa phương. Tần Thiên thầm nghĩ, liền đối với bên cạnh Trần Đại Sư nhẹ giọng nói ra, như lời ngươi nói địa phương, là nơi này sao? Trần Đại Sư trên mặt, mang theo một vòng khó mà che giấu kinh hoàng. Nghe vậy, hắn liên tục gật đầu, nói ra, không sai, chính là chỗ này. Phát giác được Trần Đại Sư trong lòng kinh hoàng, Tần Thiên mỉm cười, an ủi, ngươi cũng không cần kinh hoàng, coi như nơi này có yêu thú tồn tại, cũng không gây thương tổn được ngươi mảy may. Nghe nói như thế, Trần Đại Sư mới chấn định một chút. Dù sao, Tần Thiên là tiên thiên tông sư, có hắn tại, sẽ không có nguy hiểm gì a. Sau đó, hai người bọn họ mới đi theo Chu Thiên Hạo đám người sau lưng, hướng phía trong sơn cốc đi đến. Chu Thiên Hạo nhìn thấy Tần Thiên bọn hắn theo sau, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu là đối phương không có theo tới, hắn nói không chừng phải vận dụng vũ lực bức bách đối phương. Dù sao, nơi này rất có thể xuất hiện thiên tài địa bảo, hắn không cho phép lúc này có bất kỳ sai lầm xuất hiện. Rất nhanh, cái kia Côn Luân Khư đệ tử mang theo mọi người đi tới một ngọn núi trước. Chu Sư Minh, chính là chỗ này. Nói, hắn chỉ phía trước. Đám người nhìn lại, chỉ gặp trên vách núi đá, có dây leo lan tràn mà xuống, như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tại dây leo hậu phương, quả nhiên có một cái sơn động. Ấm vang. Lúc này, cái kia cầm trong tay trường kiếm nữ tử áo xanh bỗng nhiên rút ra trường kiếm trong tay, trực tiếp đem những cái kia dây leo cho chặt đứt. Tốc độ của nàng quá nhanh, ngay cả Chu Thiên Hạo đều chưa kịp ngăn cản. Bất quá, theo nàng đem dây leo chặt đứt, cái sơn động kia liền triệt để bại lộ tại tầm mắt của mọi người ở trong. Trong sơn động một mảnh tối tăm, từ bên ngoài căn bản là không nhìn thấy bên trong là dạng gì. Mà lại, mỗi người nhìn xem cái sơn động này, đều có một loại cảm giác bất an quanh quẩn ở trong lòng. Luôn cảm giác, bên trong hang núi này, có nguy cơ rất lớn tồn tại. Chu Sư Huynh, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Nữ tử áo xanh nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Chu Thiên Hạo chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào Tần Thiên cùng Trần Đại Sư trên thân. Những người khác cũng chậm rãi nhìn về phía Tần Thiên hai người. Ha ha, Thiên Long huynh đệ, các ngươi tới đây dã nhân núi, không phải là vì tìm kiếm thiên tài địa bảo a? Bên trong hang núi này, có lẽ liền có các ngươi muốn đồ vật cũng nói không chừng đấy chứ. Chu Thiên Hạo cười ha ha một tiếng, nở nụ cười nhìn xem Tần Thiên, nói. Nhưng là, ánh mắt của hắn lại một mảnh lạnh lùng, mảy may cảm giác không ra thiện ý của hắn. Đến giờ khắc này, đối mặt trong này nguy hiểm không biết, Chu Thiên Hạo rốt cục muốn đối Tần Thiên hai người làm khó dễ. Bất quá, hắn cũng không biết Tần Thiên chân chính thực lực, bằng không mà nói, hắn nơi nào có lá gan nói lời như vậy. Trần Đại Sư sắc mặt hơi đổi. Hắn sống cao tuổi rồi, tâm trí cùng lão hồ ly, chỗ nào có thể nghe không hiểu cái này Chu Thiên Hạo là không có lòng tốt. Tần Thiên con mắt cũng là hơi híp. Ồ, không biết ngươi có gì tốt đề nghị? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Như vậy đi, ta đem cơ hội nhường cho các ngươi, hai người các ngươi đi vào trước, chúng ta theo ở phía sau, nếu là bên trong có số lượng đầy đủ thiên tài địa bảo, trước hết để các ngươi chọn lựa, thế nào? Chu Thiên Hạo cười cười, nói. Câu nói này nghe tựa hồ cũng không có cái gì. Nhưng mà bên trong lại mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Mà lại, hắn lời này còn có một loại ý tứ. Đó chính là trong sơn động nếu chỉ có một loại thiên tài địa bảo, vậy liền không tới phiên Tần Thiên bọn hắn. Những cái kia Côn Luân Khư các đệ tử nghe được Chu Thiên Hạo, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt của hai người, liền tràn đầy thương hại. Trong mắt bọn họ, Tần Thiên cùng Trần Đại Sư hai người, chính là pháo hôi mà thôi. Chu Thiên Hạo coi là, Tần Thiên nghe được hắn lời này, tối thiểu tức giận hơn, nhưng là, Tần Thiên lại là mỉm cười, gật đầu nói ra, tốt, vậy cứ như thế quyết định. Nói, hắn nói với Trần Đại Sư, như vậy, chúng ta đi vào đi. Nói xong, Tần Thiên dẫn đầu bước chân, hướng phía trong sơn động đi đến. Thấy thế, Trần Đại Sư lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Thiên Hạo đám người, hừ lạnh một tiếng, vội vàng đi theo mà lên. Những này thứ không biết chết sống, đợi lát nữa các ngươi liền biết sai. Tần Thiên cùng Trần Đại Sư thân cao đều không thấp, bọn hắn đi vào, cũng có thể thấy được, cái sơn động này độ cao, trọn vẹn 2 mét có thừa. Không cần xoay người không người. Chu Thiên Hạo không nghĩ tới Tần Thiên sảng khoái như vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh, khoe miệng của hắn, liền nổi lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Nếu là bên trong thật sự có linh dược lời nói, hai người này dám can đảm lên tham nghiệm, thì nên trách không được hắn lòng dạ độc ác. Vì Nam Thiên Sư Minh, bất kỳ cái gì nguy hiểm nhân tố, đều muốn thanh trừ. Chúng ta cũng đi vào, đi. Chu Thiên Hạo chào hỏi một tiếng, cũng bước chân hướng phía trong sơn động đi vào, những người khác vội vàng đuổi theo. Giờ phút này, Tần Thiên hai mắt chân khí ngưng tụ, toàn thân cơ bắp có chút căng thẳng, chuẩn bị tùy thời ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm tình trạng. Sơn động rất tối, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù là bằng vào ta thị lực, cũng nhiều nhất có thể nhìn 5-6 mét khoảng cách, nếu như là hậu thiên cấp bậc võ giả, đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy hai tay của mình a. Tần Thiên ở trong lòng âm thầm nghĩ. Chẳng những này sơn động rất đen, mà lại lối đi này còn rất dài, từ tiến đến bây giờ, hắn đã đi vào bên trong mười mấy mét. Nhưng vẫn là không có đến cùng. Ừm. Bắt đầu xuất hiện hương vị. Chính đi tới, Tần Thiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, lông mày liền hơi nhíu lại. Ngay tại vừa rồi, một cỗ nhàn nhạt mùi khai nói, chui vào trong lô mũi hắn. Bên trong hang núi này, bắt đầu tràn ngập cái này một cỗ hương vị, mặc dù không phải rất gây mũi, nhưng lại đủ để cho người cảm thấy buồn nôn. Quả nhiên, trong này hẳn là có dị thú tồn tại. Thần Thiên trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ý vị này, trong này, có lẽ thật sẽ có linh dược. Theo hắn tiếp tục đi về phía trước, kia một cỗ tao thúi hương vị, càng thêm nồng nặc. Đi theo sau lưng hắn Trần Đại Sư, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, tim của hắn đập thật nhanh, phanh phanh rung động. Nếu như có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện trên mặt của hắn, cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cho thấy Trần Đại Sư giờ phút này nội tâm khẩn trương. Thật sự là hắn rất khẩn trương, bởi vì nơi này đích thật là sư môn ghi lại cấm địa, mà ở trong đó, có yêu quái à. Dù là phía trước có Tần Thiên cái này tiên thiên tông sư, nhưng là, nội tâm của hắn khẩn trương, vẫn như cũ khống chế không nổi. Chu Thiên Hạo đám người trên mặt, cũng đầy là cảnh giác cùng khẩn trương, đặc biệt là kia một cỗ mùi khai, càng thêm để bọn hắn cảm thấy bất an. Bất quá, nhìn thấy đi ở trước nhất Tần Thiên hai người đều vô sự, bọn hắn cũng liền áp chế nội tâm bất an, tiếp tục đi vào bên trong đi. Chương 83, hư thần quả. Rốt cục, theo trước mắt một tia sáng xuất hiện. Trước mắt tầm mắt, bắt đầu trở nên sáng ngời lên. Không chỉ như thế, không gian cũng biến thành rộng lớn. Ánh vào Tần Thiên trong mắt, là một cái cự đại vô cùng sân động. Độ cao tối thiểu có hơn 10 trượng, rộng lớn tối thiểu có một cái sân bóng đá. Tại sơn động đỉnh, có một cái rất lớn lỗ thủng, một tia sáng, thuận cái này lỗ thủng chút xuống, chiếu sáng toàn bộ sơn động. Sơn động một bên khác, còn có một cái thông đạo. Bất quá đầu kia thông đạo độ cao, lại cao tới 5-6 mét, không biết thông hướng phương nào. Thần Thiên bước chân ngừng lại. Hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm phía trước trên vách động phương một nơi. Ở nơi đó, có một khối lồi ra hòn đá màu đen. Trên tảng đá màu đen mặt, mọc ra một trong suốt linh căn. Cái kia màu đen lá cây, lấy trái cây màu đen. Linh căn cơ hồ đều tại tảng đá nội bộ, toát ra tảng đá mặt ngoài, chỉ là rất ngắn một đoạn linh căn, chủ yếu là lá cây cùng trái cây. Chóe nụ ạ. Ui chợt nhìn, cái này trái cây màu đen rất phổ thông, rất không đáng chú ý. Nhưng là, khi thấy cái này trái cây màu đen một khắc này, cho dù là Tần Thiên, cũng không khỏi đến cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt. Trong đầu, truyền đến một trận cảm giác hôn mê. Phía sau Chu Thiên Hạo đám người, cũng tiến vào này sơn động ở trong. Lập tức, không ít người phát ra sợ hãi than thanh âm. Không nghĩ tới, trong này vậy mà có động thiên khác. Chu Sư Minh, ngươi mau nhìn. Có người phát hiện Tần Thiên dị dạng, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, liền thấy được trên vách núi đá cái kia màu đen trái cây, lập tức kinh ngạc nói. Chu Thiên Hạo đám người nhất thời thuận thanh âm nhìn lại. Sau đó, bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia màu đen trái cây. Đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người giống như Tần Thiên, nhìn thấy cái này trái cây màu đen một khắc này, nhao nhao cảm thấy trong óc truyền đến một trận cảm giác hôn mê. Thật là kỳ lạ trái cây. Ở loại địa phương này, tại trên vách núi đá, sinh trưởng dạng này trái cây màu đen, đồng thời, còn có thể để cho người ta sinh ra cảm giác hôn mê. Cái này đều đại biểu cho viên này trái cây không tầm thường. Là linh dược, thật là linh dược. Rất nhanh, Chu Thiên Hạo lấy lại tinh thần, mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới, trong này quả thật có linh dược tồn tại, lần này tốt, linh dược tìm được, Nam Thiên sư huynh xung kích nguyên cương cảnh có hy vọng rồi. Ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, tất cả mọi người không có phát hiện, bên trong hang núi này kia một cỗ mùi khai nói, càng thêm nồng nặc. Bọn hắn lực chú ý, hiện tại toàn bộ đều tại cái kia màu đen trái cây bên trên, căn bản cũng không có chú ý tới điểm này. Cuồng hỉ về sau, Chu Thiên Hạo liền bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn có chút híp, nhìn về phía Tần Thiên cùng Trần Đại Sư. Nếu là nơi này chỉ có bọn hắn những này Côn Luân Khư đệ tử còn dễ nói, linh dược này là bọn hắn vật trong bàn tay. Nhưng là, hiện tại nhiều Tần Thiên hai người. Đối với hắn mà nói, hai người này, là không ổn định nhân tố A. Lập tức, Chu Thiên Hạo đối bên cạnh nữ tử áo xanh ngáy mắt. Cô gái mặc áo xanh kia đọc hiểu Chu Thiên Hạo ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, theo một đạo âm vang thanh âm truyền ra, áo xanh nữ tử kia vậy mà rút ra trường kiếm, chỉ vào Tần Thiên. Cái khác Côn Luân Khư đệ tử cũng nhao nhao lộ ra ngay binh khí, tràn ngập địch ý mà nhìn xem Tần Thiên. Bọn hắn nhiệm vụ của lần này chính là tới đây tìm kiếm linh dược, hiện tại linh dược tìm được, lại có không ổn định nhân tố, cho nên, bọn hắn trong nháy mắt bao đoàn, nhất trí đối ngoại. Nhìn thấy Tần Thiên bị những này tên gia hỏa có mắt không tròng đối xử như thế, Trần Đại Sư nổi giận, lặng lẽ quát, các ngươi muốn làm gì? Không sao cả. Tần Thiên khoát tay áo, tuyệt không quan tâm bị những người này rút đao khiêu chiến. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ lẳng lặng mà nhìn xem cái kia màu đen trái cây, nhưng nội tâm đã là một mảnh lửa nóng, thậm chí hưng phấn tới cực điểm. Trong lòng cảm khái không thôi. Thật sự là không nghĩ tới, lại là hư thần quả, trên địa cầu lại có loại vật này. Đúng vậy, cái này mai trái cây màu đen, tên là hư thần quả. Linh dược này cùng phổ thông linh dược nhưng khác biệt. Vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người nhìn thấy cái này trái cây màu đen sinh ra cảm giác hôn mê, liền cùng nó dược hiệu có quan hệ. Bởi vì cái này hư thần quả hiệu quả, cũng không phải là cô đọng chân khí, cũng không phải thánh dược chữa thương, mà là dùng để tư dưỡng linh hồn, cô đọng tinh thần lực. Xem như một loại phi thường hiếm thấy linh dược. Tần Thiên hiện tại bước vào tiên thiên chỉ là dùng ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, mặc dù tốc độ như vậy trên địa cầu đã coi như là nghe rợn cả người, nhưng đối với Tần Thiên tới nói, dạng này tốc độ tu luyện, hắn cũng không hài lòng. Vẫn là câu nói kia, nếu để cho hắn đầy đủ linh khí, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất thẳng tới đã từng đỉnh phong. Chỉ là, hiện tại địa cầu, linh khí khô kiệt, tu luyện cực kỳ khó khăn. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bước vào tiên thiên, cũng đã là cực lớn vận khí. Tần Thiên cũng không tin tưởng mình vận khí sẽ một mực tốt như vậy, có thể nói, một khi không có linh dược chèo chống, Tần Thiên tốc độ tu luyện, sẽ trở nên chậm. Đây không phải Tần Thiên kết quả mong muốn. Cho nên, hắn hiện tại rất muốn ngưng tụ ra tinh thần lực, sau đó có thể tế luyện trên người mình hắc sắc tiểu đỉnh. Đây là đã từng trợ giúp hắn đạt tới tiên tôn mấu chốt chi vật, nếu là bây giờ có thể tế luyện điều khiển, liền có thể sử dụng bên trong đơn giản một chút chức năng. Không chỉ như thế, một khi Tần Thiên ngưng luyện ra tinh thần lực, hắn liền có thể chân chính khắc họa ra chân chính trận pháp, phụ trợ tu luyện. Mà không phải trước đó khắc họa cái chủng loại kia đơn giản phụ chú. Đến lúc đó, Tần Thiên tốc độ tu luyện, sẽ lần nữa tăng tốc. Bất quá, điều kiện tiên quyết là muốn linh hồn của hắn đủ cường đại, đồng thời tu luyện ra tinh thần lực. Dựa theo tiến độ, Tần Thiên tối thiểu muốn tu luyện tới nguyên cương cảnh, thậm chí ngưng đăng cảnh, mới có thể ngưng tụ ra tinh thần lực tới. Nhưng bây giờ, có cái này hư thần quả, Tần Thiên ắt có niềm tin tại tiên thiên cảnh giới, liền bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực. Cho nên nhìn thấy cái này hư thần quả, Tần Thiên mới có thể hưng phấn như thế. Nghe được Tần Thiên nói không sao, Trần Đại Sư mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng không nói thêm gì, bất quá hắn vẫn là tiến lên một bước, mắt lạnh nhìn những này Côn Luân Khư người. Luận tu vi, hắn nhưng là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cao thủ. Những này Côn Luân Khư đệ tử, ngoại trừ Chu Thiên Hạo cùng cô gái mặc áo xanh kia cùng hắn cùng cảnh giới bên ngoài, cái khác những người kia, chỉ là phổ thông hậu thiên nhị lưu, hậu thiên tam lưu mà thôi. Cho nên, đối diện với mấy cái này người, Chu Thiên Hạo tuyệt không hư. Lại nói, bên cạnh hắn Tần Thiên, vẫn là một cái tiên thiên tông sư đây. Bất quá, hắn cũng sẽ không khiến cái này tên gia hỏa có mắt không tròng va chạm Tần Sư, bởi vì những người này, không xứng. Nhìn thấy mình những này đồng môn kiềm chế Tần Thiên hai người, Chu Thiên Hạo nội tâm lửa nóng, không cố kỵ nữa Tần Thiên bọn hắn. Chỉ gặp hắn cười sang sảng một tiếng, thân hình khẽ động, vậy mà bay thẳng cướp mà lên, vượt nóc băng tường, hướng thẳng đến trên vách núi đá cái kia màu đen trái cây tới gần. Hắn, đúng là trực tiếp muốn lấy đi cái này trái cây màu đen. Nhưng mà, nhìn thấy cử động của hắn, Tần Thiên nhưng không có xuất thủ ngăn cản, ngược lại, khoe miệng nổi lên một vòng trào phúng độ cong. Đúng lúc này, giống một đạo giống như tiếng sét đánh tiếng giống, vang vọng toàn bộ sơn động. Chương 84, yêu thú cự viên. Theo thanh âm truyền ra, toàn bộ sơn động đều tại thời khắc này run rẩy kịch liệt. Rầm rầm. trên đất đá vụn, đều tại có chút rung động. Trên vách núi đá, càng có một ít tảng đá bị chấn động đến chóc ra mà xuống. Phảng phất địa chấn. Tiếp lấy, tất cả mọi người nhìn thấy, một đạo bóng đen to lớn, từ sơn động một bên khác đầu kia trong thông đạo vọt ra. Nương theo lấy đạo này to lớn bóng đen, là một cỗ để cho người ta nghe ngóng muốn nói mùi khai. Đám người một mặt kinh hãi nhìn đi qua, sau đó đều một mặt không dám tin vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một con 7-8 mét cao như vậy đại tinh tinh. 7-8 mét cao bao nhiêu? Trọn vẹn 2 tầng lâu cao như vậy a? Mà xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, chính là dạng này hình thể cự viên. Cái này cự viên bề ngoài cùng phổ thông vượn loại không hề có sự khác biệt, nhưng là, con mắt của nó, lại là xích hồng sắc, như là yêu diễm máu tươi. Giờ phút này, cự viên xuất hiện về sau, xích hồng như đèn lồng con mắt quét một vòng toàn trường. Đối mặt cái này một con cự viên, Côn Luân Khư những đệ tử này, mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh, đều bị hù dọa. Mà lại, cái này cự viên trên thân truyền đến khí tức cuồng bạo, càng làm cho bọn hắn từ trong đáy lòng cảm thấy e ngại. Mỗi người đều rất sợ nó đột nhiên xông lại một ngụm đem mình ướt. Trần Đại Sư sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Không chỉ như thế, thân thể của hắn đều tại khẽ run. Không phải hưng phấn, mà là tràn đầy sợ hãi. Thật! Sư môn ghi lại cấm địa, thật sự có yêu quái. Ngoại trừ yêu quái, hắn nghĩ không ra cái khác từ để hình dung đầu này to lớn tinh tinh. Đây là hắn chỗ nhận biết tinh tinh sao? Đây chính là quái vật A. Theo bản năng, hắn nhìn về phía bên cạnh Tần Thiên, nhưng lại phát hiện Tần Thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nếu như nói có biến hóa, đó chính là Tần Thiên trong mắt hiện ra một cố vẻ hưng phấn. Hắn nhìn lầm sao? Thần sư hắn. Hắn tại hưng phấn. Chẳng lẽ nói, hắn nhìn thấy con quái vật này, không sợ. Ngược lại còn muốn cùng nó đánh một trận hay sao? Cự viên ánh mắt liếc nhìn toàn trường, tại Tần Thiên trên thân dừng lại một chút, nhưng rất nhanh chuyển di ánh mắt, cuối cùng nhìn về phía chính hướng phía trái cây màu đen bay lượn mà đi Chu Thiên Hạo. Giống. Nhìn thấy Chu Thiên Hạo lại muốn đi lấy đi cái kia màu đen trái cây, cái này cự viên lập tức phẫn nộ. Trong miệng của nó phát ra gầm lên giận dữ, sau đó tứ chi đảo địa, như là một tòa núi nhỏ phóng đi. Xông ra mấy bước về sau, nó bỗng nhiên nhảy lên một cái. Tình huống như thế nào? Chu Thiên Hạo giờ phút này đã bay vọt đến trên vách núi đá, hắn cách cái kia màu đen trái cây chỉ có chừng 1 mét. Ngay tại hắn sắp muốn đưa tay đem cái kia màu đen trái cây linh căn nhổ tận gốc thời điểm, mặt đất chuyển đến chấn động. Ngay sau đó, tiếng xe gió liền từ sau lưng truyền đến. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn trên dưới. Chu Thiên Hạo chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều nổi da gà. Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, liền thấy một bộ cả đời khó quên một màn, kém chút không có hồn phi phách tán. Chỉ gặp một con khoảng chừng cao 7-8 mét to lớn tinh tinh, đang từ mặt đất bay vọt lên, hướng phía hắn đánh tới. Còn chưa tới, một cỗ vô cùng gây mũi buồn nôn mùi khai trước hết tiến vào trong lỗ mũi, để hắn kém chút phun ra. Không chỉ như thế, hắn còn cảm giác được một cỗ nồng đậm âm sát chi khí, đem hắn bao phủ. Con kia cự viên bay vọt lên, kia quả đấm to lớn, hướng thẳng đến hắn đánh tới. Chu Thiên Hạo trong lòng vô cùng hãi nhiên, nhưng hắn dù sao cũng là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cao thủ, mà lại thân là Côn Luân Khư đệ tử, gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Cho nên hắn mặc dù trong lòng kinh hoàng, lại tại loại tình huống này cấp tốc phản ứng lại. Nhẹ nhàng nhảy lên, hắn liền từ trên vách núi đá bay vọt mà xuống, rời đi nơi vừa nãy. Oeng! Cự viên nằm đấm, hung hăng đánh vào trên vách núi đá. Nhất thời, theo ầm ầm thanh âm vang vọng, vô số đá vụn bay loạn, toàn bộ sơn động đều lay động. Thanh thế giật gân tới cực điểm. Chu Thiên Hạo bay lượn trở về đồng môn bên người, nhìn thấy cự viên một quyền kia uy lực, không khỏi biến sắc. Vừa rồi nếu là bị một quyền này đánh trúng, dù là lấy thực lực của hắn, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Cái này to con lực lượng, quá kinh khủng. Một quyền không có đánh trúng Chu Thiên Hạo, cự viên rơi xuống đất, trong miệng lại phát ra gầm lên giận dữ. Song quyền của nó hung hăng ở trên lồng ngực của mình nện cho mấy lần, phát ra phanh phanh thanh âm, tứ chi tề động, lại đi trước mấy bước, tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiên Hạo đám người. Tựa hồ, tại bảo vệ lấy lãnh địa của mình. Mọi người không nên kinh hoàng, lấy ra vũ khí, bày trận. Chu Thiên Hạo bình phục một chút nội tâm ba động, hắn dẫn đầu lấy ra trường thương. Hơi nghiêng người đi, đứng tại phía trước nhất. Cái khác Côn Luân Khư các đệ tử nguyên bản trong lòng vô cùng kinh hoàng, nhưng nghe đến Chu Thiên Hạo, vẫn là cấp tốc kịp phản ứng, lúc này đè xuống trong lòng kinh hoàng, bắt đầu bày ra đối địch trận pháp. Đối mặt cái này to lớn tinh tinh, hắn không chút do dự liền bày ra trận pháp, lấy ra công kích mạnh nhất đến đối địch. Chu Thiên Hạo biết, cái này cự viên, tuyệt đối là yêu thú không thể nghi ngờ. Bởi vì, trước đó bị bọn hắn chém giết đầu kia hắc hùng, khí tức còn kém rất rất xa đầu này cự viên, thực lực càng là không có cách nào so sánh. Đầu kia hắc hùng là sắp bước vào yêu thú hàng ngũ tồn tại, mà cái này cự viên, chính là yêu thú. Chu Thiên Hạo trong lòng có chút đắng chát. Lúc đầu tìm được linh dược, nội tâm của hắn là vô cùng mừng rỡ, nhưng không có nghĩ đến, nơi này thế mà lại có yêu thú loại này sinh vật khủng bố. Bất quá, Chu Thiên Hạo nhưng không có từ bỏ ý nghĩ, hắn đối kia linh dược tình thế bắt buộc. Cho nên, dù là nửa đường giết ra con yêu thú này, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Mà lại, hắn cho rằng chỉ cần mình những người này trận pháp phát huy ra uy lực, đem con yêu thú này chém giết, cũng không phải là không thể được. Ngu xuẩn. Nhìn thấy những này Côn Luân Khư các đệ tử cử động, Tần Thiên lắc đầu. Đối phương nhìn không ra đầu này yêu thú thực lực, hắn nhưng là biết đến. Từ cự viên trên thân phát ra âm sát chi khí cùng khí tức, dựa theo Tần Thiên suy đoán, cái này cự viên bước vào yêu thú cấp bậc thời gian đã lâu. Nếu là y theo nhân loại tu sĩ cảnh giới phân chia, cái này cự viên thực lực, hẳn là ở vào nguyên cương cảnh sơ kỳ tình trạng. Chu Thiên Hạo những người này, toàn bộ đều ở vào hậu thiên cấp bậc, không có một cái nào tiên thiên tông sư. Cho nên, coi như bọn hắn nắm giữ một loại đối địch trận pháp, có thể phát huy ra tiên thiên tông sư thực lực, nhưng cũng không có cách nào cùng cái này cự viên chống lại. Bọn hắn làm như vậy, cũng không thể đối cái này cự viên sinh ra bao lớn uy hiếp, ngược lại sẽ triệt để chọc giận đối phương. Quả thực là tự tìm đường chết. Trần Đại Sư giờ phút này cũng là khuôn mặt thất sắc. Thần sư, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta rút lui đi. Hắn nhìn xem con kia cự viên, khó khăn nuốt nước miếng, đối bên cạnh Tần Thiên nói. Hắn chỉ cảm thấy hai chân của mình đều một trận như nhũn ra, kém chút sợ tè ra quần. Cự viên trên thân truyền đến hung sát chi khí, để hắn có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Chương 85, đáng sợ cự viên. Thần Thiên vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng. Hắn một chút cũng không có bị cái này cự viên khí thế bị dọa cho phát sợ. Tương phản, ánh mắt của hắn nhìn xem con kia cự viên, phảng phất nhìn không phải một con quái vật, mà là nhìn xem khỉ trong vườn bách thú đồng dạng. Rút lui. Tại sao muốn rút lui? Chúng ta tới đến nơi đây chính là vì linh dược a. Thần Thiên nhẹ nói. Thế nhưng là, Trần Đại Sư nhìn xem Tần Thiên, có chút không thể lý giải. Hắn biết Tần Thiên là tiên thiên tông sư, thực lực cường hoành phi thường. Cũng biết Tần Thiên người mang linh đan, có một ít thiên nhân thủ đoạn. Nhưng là, đây cũng không phải là bình thường dã thu a, đây là một con quái vật, yêu quái a. Tần Thiên liền xem như tiên thiên tông sư, đối mặt dạng này một con quái vật, có khả năng đánh thắng được sao? Trần Đại Sư trong lòng rất không chắc. Thế nhưng là, bây giờ nhìn Tần Thiên dáng vẻ, tựa hồ hắn một chút cũng không có đem cái này cự viên để ở trong lòng, một chút cũng không có sợ hãi dáng vẻ. Hắn liền muốn không rõ, Tần Thiên đến cùng từ đâu tới lực lượng. Vẹn vẹn bằng hắn tiên thiên tông sư thực lực. Hoặc là, Tần Thiên còn có mạnh hơn át chủ bài. Mặc dù Trần Đại Sư không nghĩ ra, bất quá nhìn thấy Tần Thiên khí định thần nhàn dáng vẻ, nội tâm của hắn kinh hoàng cũng đã biến mất không ít. Tần Thiên loại này lạnh nhạt, mang cho hắn một loại khó tả lòng tin, phảng phất Tần Thiên thật có thể đem cái này cự viên giải quyết rơi đồng dạng. Đối mặt cái này cự viên, Chu Thiên Hạo căn bản cũng không có tâm tư đi bận tâm Tần Thiên cùng Trần Đại Sư hai người. Giờ phút này, Chu Thiên Hạo sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Chân pháp, lên. Theo một tiếng rơi xuống, bước chân hắn điểm xuống mặt đất, cả người giống như là không có trọng lượng đồng dạng bay lên, hướng phía con kia cự viên bay lượn mà đi. Người khác giữa không trung, trường thương trong tay, mang theo tiếng gió gào thét, đã hướng phía cự viên vào đầu quật xuống dưới. Chu Thiên Hạo phát động công kích, cái khác Côn Luân Khư đệ tử cũng bắt đầu có hành động. Bọn hắn khí cơ lẫn nhau dẫn dắt, lại phân tán mà ra, đem con kia cự viên cấp tốc xuống lại. Thình lình, bọn hắn là tưởng tượng lần trước đánh giết con kia hắc hùng, cũng dùng trận pháp này đến đánh giết cái này cự viên. Cự viên không nghĩ tới, cái kia vừa rồi ý đồ trộm đi linh dược sâu kiến, vậy mà dám can đảm ra tay với mình. Nó giơ lên một cánh tay, chặn lại Chu Thiên Hạo trường thương công kích. Ầm. Thanh trường thương kia hung hăng đập vào cự viên cánh tay phía trên, phát ra một đạo trầm đục. Nhưng, cự viên thân thể ngay cả động cũng không hề động. Mà Chu Thiên Hạo ngược lại bị kia một cỗ lực phản chấn, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giống. Mặc dù không có đối cự viên tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng lại đối với nó tạo thành đau đớn. Lập tức, cự viên trong miệng phát ra như lôi đỉnh gào thét. Chỉ bất quá, nó còn chưa kịp phát động công kích, kế tiếp công kích đã tới người. Giờ phút này, cái kia áo xanh, đã đi tới cự viên sau lưng. Nàng nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay hướng phía cự viên phía sau lưng đâm xuống dưới. Phúc! Không như trong tưởng tượng thấu thể mà vào. Trường kiếm kia, vẹn vẹn đâm vào một chút xíu da lông. Liền bị bên trong cơ bắp kẹp lại, liền rốt cuộc tiến lên không được một phần. Nữ tử áo xanh sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới, cái này cự viên phòng ngự vậy mà như thế kinh khủng. Phải biết, vừa rồi kia một chút, thế nhưng là hội tụ nàng toàn bộ lực lượng, liền xem như một khối thép tấm, nàng đều có thể tùy tiện đâm thủng qua. Giống. Cự viên phát ra gầm lên giận dữ, thân thể của nó bỗng nhiên một cái xoay tròn, một cánh tay ầm vang hướng phía đằng sau quăng tới. Nữ tử áo xanh con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái này cự viên hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng là động tác lại linh hoạt vô cùng, nhanh chóng vô cùng, giống như tiếng sét đánh. Thật sự là quá nhanh. Nhanh đến ngay cả bọn hắn đạo thứ ba công kích còn không có đánh vào cự viên trên thân, cự viên liền trực tiếp làm ra phản kích. Đối mặt cự viên công kích, nàng chỉ tới kịp giơ trường kiếm lên ngăn tại trước ngực. Oeng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nữ tử áo xanh trường kiếm trong tay trực tiếp uốn lượn thành một cái khoa trương đường cong. Không chỉ như thế, cánh tay của nàng truyền ra gãy xương thanh âm, một cỗ lực lượng khổng lồ đưa nàng đánh bay ra ngoài. Nàng giống như là như diều đứt dây, phía sau lưng hung hăng đụng vào trên vách núi đá. Phốc. Một cỗ máu tươi từ trong miệng của nàng phun tới. Khí tức cũng trong nháy mắt bị bại. Đúng là trực tiếp trọng thương. Nhìn thấy nữ tử áo xanh trực tiếp bị trọng thương, tất cả mọi người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, tâm thần rung mạnh. A Nghiệt Xúc, dám đả thương sư tỷ ta, đi chết, đi chết. Cái kia cầm trong tay song xin thiếu niên nhìn thấy áo xanh bị trọng thương, lập tức lên cơn giận dữ. Hắn quát chói tai một tiếng, đồng dạng là bay nhào mà lên, trong tay song xiên, hướng phía cự viên trên thân đột nhiên đâm xuống. Trung sư đệ, nguy hiểm, ngươi mau dừng tay. Nữ tử áo xanh nhìn thấy thiếu niên cử động, trong lòng khẩn trương, nàng ngã trên mặt đất không đứng dậy được, vội vàng hô. Nàng quá rõ ràng cái này cự viên lực lượng khủng bố cỡ nào. Vừa rồi kia một chút, nàng cảm giác mình tựa như là đối mặt một phiến ông dương đại hải, loại lực lượng kia, căn bản cũng không có biện pháp chống lại. Nhưng là trễ. Cái kia trung sư đệ, trong tay song xin đã đâm tới cự viên trên thân. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đại biến, cùng nữ tử áo xanh trước đó, tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì hắn trong tay song xiên, cũng chỉ là đâm vào một chút xíu, liền không đi vào. Làm sao có thể? Chính phân thần ở giữa, cự viên bị đau, nổi giận bên trong lại là một tay cánh tay đánh tới. Nó đã thật bạo nộ rồi. Những này loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám tại trên địa bàn của nó ra tay với nó, còn ý đồ cướp đi bảo bối của nó. Đáng chết. Đều đáng chết. Nó muốn đem những này đáng ghét sâu kiến toàn diện giết chết. Lần này, trung sư đệ phản ứng liền không có cô gái mặc áo xanh kia nhanh như vậy. Hắn căn bản là không kịp ngăn cản. Thế là, cự viên cánh tay, liền hung hăng quất vào trung sư đệ trên thân. Giang giác, giang giác. Cự viên trong cơn giận dữ một kích này, lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu? Không có ai biết. Nhưng không hề nghi ngờ, một kích này lực lượng, đủ để phá hủy huyết nhục chi khu. Cho nên, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được, từ nơi này trung sư đệ trên thân, chuyển tới một trận lốt bốt thanh âm. Nghe, tựa như là bên trong xương cốt khí quan loại hình đồ vật đều đụng nát. Trung sư đệ thân thể tựa như là một con rách dưới bút bê vải đồng dạng bị quăng ra ngoài, rơi vào cách đó không xa, thân thể có chút run rẩy, mắt thấy liền không sống nổi. Sư đệ nữ tử áo xanh trong miệng phát ra bi thiết. Nàng biết, cái này trung sư đệ thích nàng. Nhưng là, tuổi của nàng so với đối phương lớn, mà lại, nàng thích người không phải hắn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối với hắn ở giữa tình cảm. Không phải tình yêu nam nữ, nàng trong lòng có đoán cái này trung sư đệ xem như đệ đệ của mình một chút đối đãi. Ngược lại, đối phương lại chết tại nơi này. Chu Thiên Hạo mấy người cũng là sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra thần sắc thống khổ. Trên thực tế, từ tiến đến dã nhân núi đến bây giờ, bọn hắn cái này một chi đội ngũ gặp được không ít nguy hiểm, nhưng bằng bọn hắn thực lực, đều có thể giải quyết. Cho nên chưa từng xuất hiện tử vong sự tình. Thế nhưng là, bây giờ lại có đồng môn chết mất. Chương 86, xuất thủ. Chỉ là cùng cái này cự viên giao thủ, ngắn ngủi khoảnh khắc, trực tiếp một chết một trọng thương. Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng đều hiện ra nồng đậm sợ hãi. Bởi vì ai cũng không biết kế tiếp chết mất sẽ là ai, có lẽ chính là mình cũng khó nói. Không có người không sợ chết, cũng không người nào nguyện ý đem tính mệnh nhét vào cái này chim không thèm ị rừng rậm nguyên thủy bên trong. Bi thương, tại lan tràn. Sợ hãi, tại lan tràn. Chu Thiên Hạo sắc mặt âm tình bất định. Một lát, hắn cắn răng, quát lớn. Bây giờ không phải là kinh hoàng thời điểm, chư vị đồng môn, đem các ngươi lực lượng đều cho ta, giúp ta một chút sức lực giết xuất sinh này, cho trùng sư đệ báo thủ. Đối với Chu Thiên Hạo tới nói, bọn hắn thật vất vả mới tìm được linh dược, nếu là cứ như vậy từ bỏ, hắn thật sự là không cam tâm. Dù là chết một cái đồng môn sư đệ, hắn cũng nghĩ liệu một phen. Dù sao, nếu như thành công chém giết cái này cự viên, cầm tới linh dược, ngày sau trở lại Côn Luân Hư, các trưởng lão cũng sẽ không trách cứ hắn. Ngược lại sẽ thật to ngợi khen hắn. Nghe được Chu Thiên Hạo, Côn Luân Khư đám người hít một hơi thật sâu, đem sợ hãi cảm xúc đè xuống. Thay vào đó, là hoàn toàn phẫn nộ. Đúng vậy à, bây giờ không phải là kinh hoàng thời điểm, bọn hắn hiện tại muốn làm, là muốn cho Trung sư đệ báo thù à. Mỗi người đan điền chân khí, đều điên cuồng vận chuyển. Toàn bộ người lực lượng, đều hướng phía Chu Thiên Hạo trên thân điên cuồng dũng mãnh lao tới. Sau đó, theo lực lượng không ngừng ra chỉ tại Chu Thiên Hạo trên thân, Chu Thiên Hạo khí tức, cũng là đang không ngừng kéo lên. Sau một lát, lại một lần nữa đạt đến Tiên Thiên Tông Sư mới có khí thế. Đồng thời, muốn so lần trước còn muốn cường hoành hơn không ít. Mọi người hiện tại cũng rất phẫn nộ, cơ hồ đều là đem hết toàn lực. Rốt cục, khi Chu Thiên Hạo khí tức nhảy lên tới chưa hề đến qua đỉnh phong về sau, hắn giơ lên trong tay trường thương. Một bước phóng ra, trường thương trong tay, ném một cái mà ra, thẳng đến con kia cự viên trái tim vị trí. Ông, trường thương hóa thành một đạo cầu vồng, cơ hồ phải xuyên qua không gian, tốc độ giật gân tới cực điểm, trong không khí, truyền đến chói tai âm bạo thanh. Lần này, hẳn là có thể chém giết xuất sinh này đi. Chu Thiên Hạo hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Một kích này lực lượng, hắn có rất lớn tự tin có thể trọng thương cái này cự viên. Tại ánh mắt mọi người dưới, kia một đạo trường thương, hung hăng đánh vào cự viên trên thân. Ẩm. Đón lấy, mọi người liền thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp con kia cự viên dùng một cái tay, vậy mà ngạnh sinh sinh cầm Chu Thiên Hạo ném mạnh đi ra trường thương. Mũi thương, đã chạm vào da lông khoảng 10cm, cũng rốt cuộc tiến lên không được một phần. Chu Thiên Hạo kia so sánh Tiên Thiên Tông Sư một kích, lại bị cái này cự viên cho tiếp nhận. Lực lượng khổng lồ bộc phát, cho dù là cự viên, cũng không nhịn được lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Mặc dù không có thể đem chém giết, nhưng rất hiển nhiên cũng đối tạo thành tổn thương. Vết thương chỗ truyền đến đau đớn, để cự viên đau đến nhe răng trợn mắt, nó đem trường thương từ trên thân rút ra, toát ra một cỗ huyết tiễn. Giống. Tiếp lấy. Cự viên phát ra gầm lên giận dữ, nó cánh tay hất lên, cái kia thanh trường thương hóa thành thiểm điện, chảy ra tiến vào cách đó không xa một cái Côn Luân Khư đệ tử lồng ngực, đem nó xuyên qua. Trường thương đem hắn thân thể xuyên qua về sau, thế đi không giảm, cuối cùng đính tại trên vách núi đá. Cái kia Côn Luân Khư đệ tử đều chưa kịp phản ứng. Hắn ngơ ngác cúi đầu xuống, nhìn xem trên lồng ngực của mình lỗ máu, tiết hầu khanh khách rung động, miệng bên trong lại không ngừng mà bốc lên máu tươi. Rất nhanh, hắn toàn thân trên dưới khí lực đều bị rút sạch, ngã trên mặt đất, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Lại chết một cái. Lần này, tất cả mọi người thật sợ. Vừa rồi ngưng tụ phẫn nộ cảm xúc, triệt để bị sợ hãi lấp đầy. Chu sư huynh, chúng ta đi nhanh đi. Một người đệ tử viện thụ thương áo xanh, đối Chu Thiên Hạo vội vàng hô. Lúc này mới ngắn ngủi mấy phút, bọn hắn đã làm trọng thương áo xanh, chết mất hai cái đồng môn. Ngay cả Chu sư huynh có thể so với Tiên Thiên Tông sư một kích, đều đối cái này cự viên vô hiệu, bọn hắn còn có cái gì át chủ bài đối kháng cái này cự viên? Tiếp tục đấu nữa, chỉ có kết quả toàn quân chết hết. Là A Tuần sư, huynh, ta, chúng ta vẫn là đi mau đi. Lại có người đối Chu Thiên Hạo khuyên nhủ. Người này nói thời điểm, răng đều ở trên hạ run lên. Bọn hắn là thật sợ hãi. Nữ tử áo xanh hít một hơi thật sâu, nhìn xem Chu Thiên Hạo nghiêm mặt nói, Chu sư huynh, chúng ta đánh không lại xuất sinh này, vẫn là rời đi đi, bằng không, chúng ta sẽ chỉ hy sinh càng nhiều người. Đối với nàng tới nói, mặc dù nàng cũng rất muốn cái kia đạo linh dược, nhưng là, nếu như là lấy đồng môn tính mệnh đi đổi lấy, nàng liền không muốn. Lại nói, coi như bọn hắn toàn bộ đều chết sạch, cũng chưa chắc có thể cầm tới linh dược đây. Đáng chết. Ghê tởm a. Nghe được mọi người thuyết phục, Chu Thiên Hạo nắm chặt nắm đấm, vừa giận lại sợ, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Không cam tâm. Thật quá không cam lòng tâm. Rõ ràng linh dược đã ở trước mắt, lại lấy không được, loại cảm giác này đơn giản phiền muộn đến thổ huyết. Thế nhưng là hắn biện pháp gì cũng không có. Vừa rồi hắn có thể so với Tiên Thiên Tông sư một kích, lại chỉ có thể làm bị thương cự viên da lông, tiếp tục đánh xuống. Vậy liền thật chỉ có một con đường chết. Hiện tại đã có hai cái đồng môn sư đệ bị cự viên xử lý, vẹn vẹn là như thế, hắn liền đã đảm đương không nổi. Nếu là toàn bộ đều chết ở chỗ này, hắn chính là môn phái tội nhân. Đi nhanh đi, Chu sư huynh, nếu ngươi không đi cũng đã muộn. Một người đệ tử đi qua, lôi kéo hắn liền hướng lúc đến thông đạo chạy. Thừa dịp cự viên còn không có thở ra hơi, lúc này không đi, chờ đến khi nào. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh gầy gò, cùng bọn hắn thác thân mà qua. Chu Thiên Hạo bọn hắn hiện tại là vãng lai lúc thông đạo rút đi, mà đạo này bóng người, cùng bọn hắn tương phản, không có rút đi, ngược lại hướng phía cự viên đi đến. Đám người sững sờ. Chợt liền phát hiện, đạo này thân ảnh gầy gò, thình lình chính là cái kia đến từ Hoa Nam Hiên Viên gia tộc thiếu niên. Thần Thiên! Hắn làm gì? Điên rồi sao? có người không dám tin nỉ non. Hừ, thứ không biết chết sống, hắn muốn chết liền để hắn đi, vừa vặn để hắn ngăn chặn xuất sinh kia để chúng ta chạy trốn.
Đi mau, đừng để ý tới hắn.
Nhưng, Chu Thiên Hạo lại ngừng lại. Hắn hướng phía Tần Thiên la lớn, ngươi điên rồi. Ngươi muốn làm gì?
Nghe được Chu Thiên tốt, Tần Thiên dừng lại một chút. Hắn quay đầu nhìn xem Chu Thiên Hạo, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, đi giết nó a.
Nghe vậy, đám người sững sờ. Bọn hắn mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Gia hỏa này mới vừa nói, hắn muốn đi giết cái này cự viên. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng hoang đường. Vừa rồi bọn hắn nhiều người như vậy hợp thành trận pháp đều không thể làm gì được cái này cự viên. Gia hỏa này, vậy mà rõ ràng nói muốn đi giết nó. Chỉ có Trần Đại Sư khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vẻ kích động. Hắn biết, Tần Sư là một cái có tự biết rõ người, nếu như hắn đánh không lại cái này cự viên, là không thể nào vượt khó tiến lên. Đã Tần Sư xuất thủ, vậy liền mang ý nghĩa, hắn có biện pháp đối phó cái này cự viên. Trong lúc nhất thời, Trần Đại Sư trong lòng, tràn đầy chờ mong. Chương 87, Nhất Đao Khai Thiên. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Thần Thiên chậm rãi hướng phía cự viên đi đến. Hắn vừa đi, một bên nhìn cái này cự viên. Có được có thể so với nguyên cương cảnh sơ kỳ lực lượng, một bộ da thịt phòng ngự giật gân, liền xem như dùng thương giới đạn, đều chưa hẳn có thể đối tạo thành chí mạng thương hại. Tần Thiên thầm nghĩ lấy, loại tồn tại này, liền xem như nguyên cương cảnh cường giả đối đầu này yêu thú, cũng chưa chắc có thể lấy lòng, người bình thường càng là không có khả năng chống lại. Nhưng chỉ đáng tiếc, ngươi hôm nay gặp phải, là ta. Thần Thiên lắc đầu. Sau đó, hắn từ trong túi móc ra một viên phụ chú. Đồng thời, thể nội thiên long chân khí, điên cuồng vận chuyển. Một cỗ như là hung thú thức tỉnh đáng sợ khí tức, từ Tần Thiên trên thân chậm rãi tán phát ra. Sau đó, tại mọi người ánh mắt dưới, Tần Thiên đầu ngón chân điểm đất mặt, cả người nhanh nhẹn bay lên. Trong nháy mắt, độ cao của hắn, đã cùng con kia cự viên ngang hàng. Nhưng là, Tần Thiên cũng không có rơi xuống đến, ngược lại cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Nhìn, tựa như là dưới chân của hắn, dẫm lên thứ gì đồng dạng. Dạng này một màn, rơi vào Chu Thiên Hạo trong mắt của bọn hắn, không thể nghi ngờ để bọn hắn tâm thần rung mạnh. Đặc biệt là Chu Thiên Hạo, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, ngay cả hắn cũng làm không được dạng này đứng lơ lửng giữa không trung a. Liền xem như nguyên cương cảnh cường giả, chỉ sợ cũng làm không được a. Như vậy, gia hỏa này là thế nào làm được? Chẳng lẽ nói, thực lực của hắn còn mạnh hơn nguyên cương cảnh? Cái này sao có thể? Chu Thiên Hạo mãi mãi cũng nghĩ không ra, Tần Thiên cùng bọn hắn những này tu võ giả khác biệt. Bọn hắn tu chính là võ đạo, mà Tần Thiên tu lại là tiên đạo. Cả hai căn bản không thể sánh bằng. Giờ phút này, Tần Thiên bên ngoài cơ thể bị vô hình khí kình bao phủ, đem hắn thân thể ngạnh sinh sinh đứng tại giữa không trung. Hắn biểu lộ hơi có chút nghiêm nghị. Sau đó, hắn từ trong túi lấy ra một viên phụ chú. Nói khẽ, đao lên. Ông. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, không gian bên trong phảng phất hung hăng chấn động một chút. Hắn đưa tay hư không một nắm, bốn phương tám hướng linh khí tụ lại mà đến, tại Tần Thiên trong tay, hội tụ thành một đạo sáng chói đao mang. Đao mang phun ra nuốt vào ở giữa, một cỗ cực kỳ lăng lệ khí tức bá đạo truyền vang mà ra. Không gian cũng hơi bóp méo. Giờ khắc này, phảng phất Tần Thiên biến thành một cây đao. Vô tận đáng sợ đao ý tung hoành toàn bộ sân động, tất cả mọi người từ đáy lòng cảm thấy vô biên áp lực truyền đến. Kia cự viên, rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, sinh hồng trong mắt tràn đầy vẻ bất an phun trào. Nó làm sao cũng nghĩ không thông, con kiến cỏ này vì sao lại cùng cái khác không giống, bởi vì, nó thế mà từ con kiến cỏ này trên thân cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Phảng phất, cái này nhân loại sâu kiến, có thể đem nó giết chết. Cái này sao có thể? Loại bất an này cảm giác để nó phi thường phẫn nộ. Chỉ gặp cự viên há mồm phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, hai tay của nó hung hăng tại lồng ngực nện cho mấy lần, chợt ngoác ra cái miệng rộng. Đón lấy, một đạo nồng đậm âm sát chi khí, thế mà theo nó trong miệng phun ra mà ra, hướng phía giữa không trung Tần Thiên đánh tới. Nó phải dùng công kích cường đại nhất, đem cái này nhân loại diệt sát. Nhất đao khai thiên. Chém. Cùng lúc đó, Tần Thiên cũng có động tác. Hắn mặt không biểu tình, tay cầm sáng chói ánh sáng đao, sau đó nhắm ngay cự viên nhẹ nhàng chém xuống. Xoẹt. Phảng phất không gian đều bị cắt mở, kia một đạo đao mang, tại chém xuống quá trình bên trong, còn tại không ngừng lớn mạnh. Trong chớp mắt liền biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ kinh thiên đại đao. Sau đó, đao mang cùng cự viên phun ra âm sát chi khí đụng vào nhau. Như cắt đậu hũ, băng tuyết tan rã. Kia một đạo đáng sợ âm sát chi khí, cùng đao mang đụng vào về sau, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà đao mang thế đi không giảm.
tại kia cự viên không ngừng co vào trong con mắt, hung hăng theo nó trên thân thiết cắt mà qua. Phúc! Một đạo gọn gàng thanh âm vang vọng toàn trường. Tiếp lấy, kia một đạo đao mang cắt qua cự viên thân thể, theo nó sau lưng toát ra, cuối cùng rơi vào trên vách núi đá. Ẩm! Tại trên vách núi đá, lưu lại một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, cuối cùng biến mất. Cự viên thân thể dừng lại. Trong mắt của nó, tràn đầy vẻ không dám tin. Chợt nửa người trên chậm rãi từ dưới nửa người trượt xuống, vô số máu tươi cùng nội tạng vãi đầy mặt đất. Ầm ầm. Kia cắt thành hai nửa thân thể, nặng nề mà ngã trên mặt đất, đất rung núi chuyển. Một đao chi uy, kinh khủng như vậy. Cái này. Những cái kia Côn Luân Khư đệ tử đám người đã hoàn toàn thấy choáng. Bọn hắn há to miệng, rung động trong lòng tới cực điểm. Kia cự viên cường đại, những này Côn Luân Khư đệ tử đều là kiến thức qua, đặc biệt là nó kia một thân phòng ngự, đơn giản đao thương bất nhập a. Thế nhưng là, cường đại như thế cự viên, lại bị Tần Thiên trong tay kia một đạo đao mang, giống như là cắt đầu phụ cắt thành hai nửa. Đơn giản đổi mới bọn hắn nhận biết, càng làm cho bọn hắn cảm thấy rung động, là Tần Thiên thực lực. Không nghĩ tới, cái này không đang chú ý thiếu niên, vậy mà lại cường đại như thế, ngay cả bọn hắn không có cách nào đối phó đầu này yêu thú, cứ như vậy bị hắn một đao chém. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhập rơi mộng cảnh. Chu Thiên Hạo tâm tình phức tạp tới cực điểm. Tâm tình của hắn, chưa từng có phức tạp như vậy qua. Thua thiệt lúc trước hắn còn như vậy xem thường đối phương, còn muốn lấy làm cho đối phương làm phá hôi, hiện tại xem ra, ý nghĩ của hắn là cỡ nào buồn cười. Vừa rồi hắn chỉ có thể cùng chó nhà có tang đồng dạng đào tẩu, hiện tại chỉ có thể đứng ở chỗ này, nhìn xem cái kia đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay trường đao, như là thiên thần thiếu niên. Lúc nào, Hoa Nam xuất hiện như thế một cái cường đại người rồi. Không hổ là Tần sư, mạnh, quá mạnh. Trần Đại sư vô cùng kích động, phát ra từ nội tâm sùng kính chi tình xông lên đầu, nhịn không được vào đầu cong xuống. Hắn mặc dù có thể đoán ra Tần Thiên có át chủ bài có thể đối phó con kia cự viên. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Thiên vậy mà lại dùng biện pháp như vậy đến xử lý cự viên. Vừa rồi kia một đạo ánh sáng óng ánh đao, thiếu niên đứng lơ lửng trên không chẳng cảnh, đều khắc thật sâu tại Trần Đại sư trong óc. Hiện tại hắn phát hiện, Tần Thiên cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Giờ khắc này, hắn càng thêm cho là mình quyết định là chính xác. Đi theo hắn. Đi theo Tần Sư. Trần Đại Sư trong lòng, chỉ có một cái ý niệm như vậy. Tần Thiên thân thể, chậm rãi từ giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, nhưng là, trong mắt của hắn, lại mang theo một vòng rất nhỏ vẻ mệt mỏi. Quả nhiên, lấy tiên thiên chi lực đến thi triển một chiêu này, vẫn còn có chút phí sức a. Tần Thiên trong lòng có chút bất đắc dĩ, vừa rồi hắn thi triển khai thiên, cùng trước đó tại Hiên Viên ra chém giết Triệu Lại một chiêu kia đoạn giang, là cùng một loại đao pháp. Loại kia đao pháp có hai thức, một loại đoạn giang, một loại khác, chính là vừa rồi thi triển khai thiên. Loại trước hắn lấy hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cảnh giới thi triển, uy lực. Mà vừa rồi hắn thi triển ra một thức này khai thiên đao pháp, trực tiếp liền đem yêu thú cự viên chém giết. Uy lực đơn giản cách nhau một trời một vực. Chương 88, cút. Bất quá, coi như hắn hiện tại bước vào tiên thiên cảnh giới, thi triển ra trời một thức này, cũng y nguyên cảm thấy có chút phí sức. Nguyên nhân là một chiêu này uy lực rất lớn. Chí ít đối với tiên thiên cùng phía dưới võ giả tới nói, phi thường lớn. Tần Thiên vừa rồi thi triển đi ra, kia một đạo sáng chói đao mang, trực tiếp đem hắn chân khí rút mất một nửa. Nói cho cùng, còn chưa đủ cường đại, bây giờ chỉ là thi triển một chiêu này liền có chút phí sức, như thi triển Thiên Long Quyết Thiên Phú Thần Thông, sợ rằng sẽ càng thêm phí sức. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lần nữa cười khổ. Có lẽ, chỉ có mình bước vào nguyên cương cảnh, mới có thể càng thêm tùy tiện thi triển những cái kia càng cao cấp hơn võ học thần thông a. Bất quá, cái này cũng như vậy đủ rồi. Tần Thiên có cực lớn tự tin, vừa rồi kia một thức khai thiên uy lực, tại tiên thiên bên trong, đem không người có thể tiếp. Liền xem như nguyên cương cảnh cường giả, hắn cũng có thể bằng vào một thức này khai thiên đối cứng đối phương. Mặc dù nguyên cương cảnh võ giả muốn xa so với cái này một con cự viên cường đại. Nhưng nếu là lại thi triển ra cao cấp hơn võ học thần thông, liền xem như nguyên cương cảnh võ giả, Tần Thiên cũng có nắm chắc đem nó xử lý. Chỉ là sẽ không thái quá tại nhẹ nhõm mà thôi. Rốt cục, những cái kia Côn Luân Khư các đệ tử lấy lại tinh thần. Cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người, ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Dù sao, vừa rồi một màn kia, thật sự là quá mức khó có thể tin. Nhưng là, cô gái mặc áo xanh kia trong mắt, lại tràn đầy phẫn nộ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, rốt cục nhịn không được, tiến lên mấy bước, chỉ vào Tần Thiên tức giận nói, nguyên lai thực lực của ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không xuất thủ? Ngươi nếu là xuất thủ, bọn hắn sẽ không phải chết. Nói, nàng chỉ kia hai cái đổ vào nơi xa, bị cự viên đánh giết hai cái côn luân khư đệ tử. Nàng là thật hận a.
Nghe vậy, Trần Đại Sư sắc mặt đại biến. Chu Thiên Hạo mấy người cũng là sắc mặt đại biến.
Ngươi lớn mật. Trần Đại Sư quát lớn. Trong lòng hắn, Tần Thiên đã là thần đồng dạng tồn tại, há lại cho cái con bé này như thế chỉ trích.
Chu Thiên Hạo trong lòng thì là sợ hãi vô cùng, áo xanh là điên rồi sao? Chẳng lẽ nàng nhìn không ra, thực lực của thiếu niên kia khủng bố cỡ nào sao?
Hắn thật sợ áo xanh chọc giận đối phương, sau đó xuất thủ đem mình những người này toàn bộ đều giết.
Vậy liền thật xong đời a.
Dù sao, nếu như đối phương xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ giết, như vậy, coi như ngày sau Côn Luân Khư biết tin bọn họ chết, cũng không biết là Tần Thiên giết ta, đến lúc đó bọn hắn chết cũng liền chết vô ích.
Tần Thiên thực lực đến cùng mạnh mẽ cỡ nào, hắn cũng không biết.
Nhưng là, đối phương có thể một đao liền tùy tiện đem con kia cự viên cho tiêu diệt, thực lực như vậy, coi như tại Côn Luân Khư cũng không có mấy cái a.
Ngươi làm gì?
Hơn im ngay.
Chu Thiên Hạo xông đi lên, giữ chặt áo xanh cánh tay, chợt đối Tần Thiên lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngươi bỏ qua cho a, nàng là tức bất tỉnh đầu.
Tần Thiên chỉ là thản nhiên nhìn bọn hắn một chút, cũng không để ý tới.
Đối với hắn mà nói, những người này, không phải là không sâu kiến.
Một con nhảy nhót sâu kiến, còn chưa có tư cách để hắn xuất thủ.
Sau đó, Tần Thiên hướng phía trái cây màu đen phương hướng đi đến, như là đã chém giết cái này yêu thú cự viên, như vậy, hắn hiện tại liền muốn thu lấy cái này mai hư thần quả.
Tần Thiên đã không kịp chờ đợi như muốn phục dụng, sau đó ngưng tụ ra tinh thần chi lực.
Chỉ cần hắn ngưng tụ tinh thần chi lực, liền có thể tế luyện trước ngực mang theo hắc sắc tiểu đỉnh, không chỉ như thế, hắn còn có thể bố trí chân chính trận pháp, tu luyện làm ít công to.
Mà lại, tinh thần lực một khi ngưng tụ, thực lực của hắn liền sẽ tiến thêm một tầng, đến lúc đó thi triển lên cao cấp võ học thần thông, cũng biết càng thêm dễ dàng.
Nhìn thấy Tần Thiên cử động, Chu Thiên Hạo đám người không nói gì thêm.
Cho dù là bọn họ là Côn Luân Khư đệ tử, cũng biết nhóm người mình là không có tư cách nói ngấp nghé cái kia màu đen trái cây.
Dù sao, chém giết cự viên là Tần Thiên, nếu không phải Tần Thiên, bọn hắn có thể hay không an toàn rời đi nơi này vẫn là một chuyện khác đây.
Cho nên, nhìn thấy Tần Thiên muốn đi thu lấy trái cây màu đen, bọn hắn toàn bộ đều giữ vững trầm mặc.
Bất quá, có một người lại là ngoại lệ.
Vẫn là cô gái mặc áo xanh kia.
Nàng căm tức nhìn Tần Thiên, nghiêm nghị quát, ngươi muốn làm gì?
Dừng tay, kia linh quả là chúng ta phát hiện trước, ngươi không thể cầm.
Nữ tử áo xanh không có quên bọn hắn mục đích tới nơi này, chính là vì tìm kiếm linh dược, vì để cho Nam Thiên Sư huynh xung kích nguyên cương cảnh.
Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn phát hiện linh dược, nhưng đã chết hai cái đồng môn sư đệ, hơn nữa còn muốn bị người khác lấy đi, nàng không tiếp thụ được kết quả này.
Bất quá, nhìn, nàng tựa hồ tuyệt không sợ hãi Tần Thiên.
Tựa hồ Tần Thiên trong mắt của nàng, cũng không phải là vừa rồi cái kia tùy tiện chém giết cự viên thiếu niên cường giả, mà là một con kiến hôi.
Dứt lời, không ít Côn Luân Khư đệ tử nhìn về phía nữ tử áo xanh trong mắt, tràn đầy không dám tin.
Áo xanh sư tỷ có phải điên rồi hay không?
Vẫn là choáng váng.
Nàng đang làm gì a?
Muốn hại chết mọi người sao?
Có bị bệnh không đây là?
Tùy tiện, ngươi hơn im ngay.
Chu Thiên Hạo cũng không nghĩ tới áo xanh lúc này thế mà còn dám mở miệng, cũng bị giật nảy mình.
Thần Thiên bước chân, chậm rãi ngừng lại.
Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào cô gái mặc áo xanh kia trên thân.
Áo xanh gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy quật cường chi sắc, không sợ hãi chút nào cùng Tần Thiên nhìn nhau.
Nàng mới không sợ thiếu niên này đây.
Trần Đại Sư giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem nữ tử áo xanh.
Cũng không biết nàng đến cùng là từ đâu tới dũng khí dám dạng này chất vấn Tần Sư.
Điển hình ngực to mà không có não, ngu bê bên trong chiến đấu cơ.
Cút.
Tần Thiên lẳng lặng nhìn xem nàng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, phun ra một chữ.
Một chữ này, vừa ra khỏi miệng thời điểm, rất nhẹ.
Nhưng sau một khắc, liền biến thành tiếng sấm nổ, hướng phía nữ tử áo xanh áp bách tới.
Hắn trực tiếp vận dụng chân nguyên chi lực, càng ẩn chứa hắn thân là Tiên Thiên Tông sư uy áp.
A.
Nữ tử áo xanh sắc mặt một mảnh trắng bệnh, không cách nào ức chế, thân hình của nàng liên tiếp lui về phía sau, bộ pháp lảo đảo, kém chút té ngã trên đất.
Rốt cục,
trong mắt của nàng mang tới một vòng thần sắc sợ hãi.
Ngay tại vừa rồi, thiếu niên kia thân ảnh, trong mắt của nàng phảng phất biến thành một cái tuyệt thế hung thú, đáng sợ vô cùng.
Tại thời khắc này, nàng mới rốt cục ý thức được, thiếu niên này cũng không phải trong mắt nàng sâu kiến.
Đây chính là chém giết một con ngay cả bọn hắn đều không thể chống đỡ một chút nào yêu thú cự viên cường giả.
Đi! Đi mau!
Chu Thiên Hạo trong lòng căng thẳng, vội vàng lôi kéo nữ tử áo xanh tay, cuối cùng mang theo kia hai cỗ thi thể, vô cùng chật vật rời đi này sơn động.
Mặc dù bọn hắn rất không cam tâm, nhưng là lại có làm được cái gì?
Đối phương quá mạnh,
mạnh đến một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn. Vì một viên linh quả liền cùng dạng này một cường giả trở mặt, quá uổng phí. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Tần Thiên lại không chần chờ, bay thẳng cướp mà lên, đi tới trên vách núi đá. Hắn không có lập tức đem linh căn lấy xuống, ngược lại ở bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Phía dưới Trần Đại Sư nhìn xem Tần Thiên cử động, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Cái này, chính là vô số người tha thiết ước mơ linh dược a. Chương 89, có địch từ phương xa tới. Đây là đáp ứng đưa cho người chỗ tốt. Tần Thiên khoanh chân ngồi xuống về sau, hắn từ trong túi lấy ra một viên tiểu tụ linh đan, hướng phía dưới Trần Đại Sư ném đi. Nhìn thấy Tần Thiên như thế tùy ý liền đem một viên linh đan ném qua đến, Trần Đại Sư khuôn mặt thất sắc. Hắn vội vàng tụ tập 12 phần tinh thần, đem viên đan dược này tiếp được. Nâng ở trong lòng bàn tay, như nhặt được chí bảo. An liền khoanh chân ngồi xuống vận công tu hành đi, nơi này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, là cái khó được chỗ tu luyện. Tần Thiên tử tốn nói. Nghe vậy, Trần Đại Sư không chút do dự đem đan dược ném vào miệng bên trong. Chợt hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Thấy thế, Tần Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào bên cạnh trái cây màu đen bên trên. Rốt cục, tại tiên thiên cảnh giới liền muốn ngưng tụ tinh thần lực a. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên trong lòng vô cùng chờ mong. Tần Thiên cũng không biết, lúc này, có địch từ phương xa mà tới. Ở xa ở ngoài ngàn dặm trên biển lớn, có một chiếc buôn lậu thuyền biển chính hướng phía Hoa Đông phương hướng lái tới. Ở đầu thuyền bong tàu vị trí, đứng vững một người. Một người trung niên nam nhân. Giữ lại đầu đinh, mặc công phu giả, chân mặc màu đen dày vải. Thân hình của hắn không cao, nhưng lại như là một cây tiêu thương, cho dù hiện tại trên biển gió thật to, thân hình của hắn cũng không nhúc nhích chút nào. Tựa như là pho tượng đồng dạng. Trên thuyền những người khác, nhìn xem cái này nam nhân, tựa như là nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Ai nói không phải đâu. Bởi vì, cái này nam nhân từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, không ăn không uống, vẫn đứng ở chỗ này. Mà lại, động cũng không có động một chút. Người bình thường có thể làm được dạng này. Nhưng là, cái này nam nhân chẳng những làm được, hơn nữa thoạt nhìn không có chút nào mệt mỏi bộ dáng, cũng không có đói khát dáng vẻ. Tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, đối phương đến cùng là thế nào làm được. Không phải là tại tu tiên. Rốt cục, chủ thuyền có chút sợ hãi đi qua. Hắn đối cái này nam nhân không người một cái, có chút sợ hãi địa nói ra, long ra, không thể lại hướng phía trước, nơi này khoảng cách đường ven biển chỉ có 10 cây số, chúng ta lại hướng phía trước, liền sẽ bị đại cổ biển cảnh bát. Nói, hắn thử thăm dò nói ra, nếu không, ta dùng cano đem ngài đưa qua. Trên thực tế chủ thuyền cũng không muốn như thế ti khiêm A. Nhưng là không có cách nào, người khác không biết, hắn quá rõ ràng vị này long già trô đáng sợ. Đây chính là một cái trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Mà lại địa vị cực lớn, nương tựa theo thế lực phía sau, hắn có thể làm quá nhiều người bình thường chuyện không dám làm. Thì như giết người. Chủ thuyền không muốn chọc giận tên sát tinh này, sau đó mình gặp nạn. Nghe chủ thuyền, trung niên nam nhân rốt cục có phản ứng. Ánh mắt của hắn, phảng phất thấy được đối diện 10 cây số xa đường ven biển đồng dạng. Không cần, ta tự mình đi là được rồi. Trung niên nam nhân gánh vác lấy hai tay chậm rãi rủ xuống, nhẹ nói. Nghe vậy, chủ thuyền liền vội vàng gật đầu. Nói ra, được rồi, long ra, ta cái này cho ngài đem cano bông xuống. Không cần. Trung niên nam nhân từ tốn nói. A, chủ thuyền có chút mộng bức. Không cần. Vậy chính ngươi làm sao vượt qua? Bày qua hay sao? Đáp án, rất nhanh cho ra. Trung niên nam nhân kia trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào trong biển. Long ra. Thấy thế, chủ thuyền quá sợ hãi, hắn vội vàng chạy đến thuyền một bên, hướng xuống mặt nhìn lại. Đón lấy. Hắn liền thấy cả một đời đều khó mà quên một màn. Chỉ gặp, cái kia trung niên nam nhân, cũng không có rơi vào trong nước biển. Hắn nhảy đi xuống về sau, không có chìm xuống, mà là trực tiếp trên nước biển mặt chạy. Phảng phất, nước biển đối với hắn mà nói, tựa như là trên đất bằng chạy, như giống trên đất bằng. Sau đó, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhìn liền cùng một cô ma thuyền đồng dạng. Cái này, chủ thuyền mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm, cái này long ra. Không phải là Long Vương giá hạ phàm hay sao? Một màn này, đã đổi mới hắn với cái thế giới này nhận biết. Hắn mặc dù biết Long Gia rất lợi hại, công phu phi thường lợi hại, thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương lại có thể trên mặt biển chạy. Đây không phải chỉ có võ hiệp trên TV mới có khinh công sao. Hiện tại hắn mới hiểu được, đối phương nói mình đi qua, nguyên lai chính là trên mặt biển chạy tới a. Trên thuyền cái khác thuyền viên, cũng nhao nhao chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy trên mặt biển chạy kia một thân ảnh. Toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Đây là công phu. Dựa vào, đây là bật học đi. Đồng thời, Tại 10 cây số bên ngoài đường ven biển bên trên, có một cái bến tàu. Mấy chiếc limousine dừng ở bến tàu bên cạnh. Một đám người đứng tại trên bến tàu, nhìn xem vô biên vô tận biển cả, nhìn chung quanh, nhìn tựa hồ đang đợi cái gì đồng dạng. Triệu Hổ thúc thúc, đại ca ngươi đến cùng phải hay không hôm nay muốn đi qua đại cổ A? Cũng chờ mấy giờ, làm sao còn không có nhìn thấy người đâu? Có phải hay không là ngươi nhớ lầm thời gian? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, mang theo một tia oán trách chi ý. Đạo thanh âm này chủ nhân, là một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Cách ăn mặc mặc phi thường thời thượng, trên thân tản mát ra một cỗ bẩm sinh quý khí, lộ ra cao cao tại thượng. Nếu là Tần Thiên ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra thiếu nữ này. Hoa Đông Đặng gia đại tiểu thư, Đặng Giai Lâm. Giờ phút này nàng chính cau mày, đối đứng bên cạnh nam tử hoán giận. Nam tử này, chính là Đặng gia lôi kéo vị kia tiên thiên tông sư, Triệu Hổ. Hắn trước đây không lâu bị Tần Thiên một quyền đánh gãy hai cánh tay, hiện tại xem ra, cánh tay của hắn đã khôi phục, cũng không biết đạt được dạng gì trị liệu. Nghe vậy, Triệu Hổ lắc đầu, trầm giọng nói ra, sẽ không sai, chính là hôm nay tới đại cổ, khả năng đi thuyền tốc độ tương đối chậm một chút mà thôi, kiên nhẫn chờ một chút đi. Vừa nói, Triệu Hổ trong mắt, hiện lên một vòng hàn mang. Hắn bị cái kia Hoa Nam Hiên Viên gia thiếu niên tông sư đánh gãy hai tay, nhị ca đi cho hắn tìm lại mặt mũi, lại bị đối phương giết. Thù này không đội trời chung. Hiện tại, đại ca từ hải ngoại tới đại cổ, chính là muốn cho nhị ca báo thù. Đúng rồi, đã hắn là ngồi thuyền trở về, kia là thuộc về lén qua. Ngoại lai thuyền là không thể tiến vào cái này đạo hải khu bờ sông, hắn cưỡi thuyền, có thể hay không đã đến, liền dừng ở đường ven biển bên ngoài địa phương đâu. Đặng Giai Lâm nhớ tới cái này gốc dạng, nhíu mày, nói. Nàng rất không thích ở loại địa phương này, mang theo tanh vị mặn nói gió biển thổi ở trên mặt, để nàng rất không được tự nhiên. Nếu không phải Triệu Hổ đại ca tới đại cổ, nàng đường đường Đặng gia đại tiểu thư, mới sẽ không tới đây chịu tội đây. Ngươi nói cũng là không phải là không có khả năng. Triệu Hổ cũng là rõ ràng mới nhớ tới điểm này, có chút chần chờ. Lập tức, hai người thương lượng muốn hay không phái ra một chiếc cano ra ngoài tìm kiếm tình huống. Đúng lúc này, Triệu Hổ bỗng nhiên nhìn về phía trong biển, trong mắt mang theo một vòng kinh hỉ, ta đại ca đến rồi. Dứt lời, tất cả mọi người thuận hắn nhìn phương hướng nhìn qua. Sau đó, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bao quát Đặng Giai Lâm. Bọn hắn thấy rõ, một bóng người, lấy cực nhanh tốc độ, từ trong biển nơi xa không ngừng mà tiếp theo. Đây là cái gì? Đặng Giai Lâm mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 90, ngưng tụ tinh thần chi lực. Bởi vì kia một đạo có vẻ như bóng người đổ vật tốc độ thật nhanh. Mà lại tại bóng người chung quanh thân thể, không ngừng mà quần quận lấy sóng lớn. Nhìn, tựa như là theo gió vừa sóng mà đến đồng dạng. Là mở ra ma thuyền tới sao? Cái khác Đặng ra người, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào kia một đạo tới gần bóng người, trong lòng đồng dạng rung động. Nếu không phải mở ra ma thuyền, tốc độ kia làm sao lại nhanh như vậy? Liền xem như tiên thiên tông sư, cũng làm không được a. Tới gần. Càng gần. Sau đó, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Đây không phải là ma thuyền, kia thật chỉ là một người. Ở trong biển, có người đang bay nhanh chạy nhanh, lấy vượt qua 100 bước tốc độ hướng phía bên này gần lại gần. Trời ạ, ta có phải hay không hoa mắt? Ta thấy được cái gì? Lại có thể có người có thể trên mặt biển chạy nhanh như vậy. Cái này sao có thể? Người này chính là Triệu Tông Sư Đại Ca sao? Thực lực thật đáng sợ, loại tốc độ này, tối thiểu đã đến nguyên cương cảnh Đại Tông Sư đi. Đúng vậy à, bình thường tiên thiên Tông Sư cũng làm không được loại tốc độ này, chỉ có nguyên cương cảnh Đại Tông Sư mới có thể. Đông đảo Đặng gia người, lòng tràn đầy rung động, nhao nhao nghị luận. Rốt cục, đạo nhân ảnh kia tại khoảng cách bãi cắt còn có 7-8 mét thời điểm, trực tiếp thả người nhảy lên. Cái nhảy này, khoảng chừng xa mười mấy mét. Cuối cùng, bóng người nhẹ nhàng rơi vào Triệu Hổ đám người bên người. Đại ca, thấy rõ ràng người tới dáng vẻ, Triệu Hổ tâm tình trở nên kích động, vội vàng nên đón tiếp lấy. Rốt cục nên đón đại ca, lần này, đại ca xuất thủ, nhị ca thủ nhất định phải báo. Tiểu Hổ, nhìn thấy Triệu Hổ, trung niên nam nhân kia ăn nói có ý tứ trên mặt, lộ ra một vòng mỉm cười, hắn ôm một cái Triệu Hổ, dùng sức vô vô Triệu Hổ phía sau lưng. Mặc kệ thực lực của hắn mạnh mẽ dường nào. Mặc kệ hắn tại hải ngoại lẫn vào cỡ nào tốt, Triệu Hổ đối với hắn mà nói, chung quy là máu mủ tình thâm thân huynh đệ. Nhìn thấy huynh đệ của mình, tâm tình của hắn cuối cùng khá hơn một chút. Đại ca, ngươi cuối cùng trở về, nhị ca. Nhị ca hắn nói, Triệu Hổ con mắt liền ấm ướt. Huynh đệ vì mình mà chết, đây đối với hắn tới nói, quả thực là một loại trên tinh thần tra tấn. Nghe vậy, Triệu Long vô Triệu Hổ bả vai, trầm giọng nói ra, nói cho ta một chút, lão nhị là thế nào chết. Triệu Hổ đè xuống tâm tình trong lòng, miễn cưỡng nói ra, nhị ca là bị Hoa Nam Hiên Viên gia tộc một vị tiên thiên tông sư giết chết.
Hoa Nam Hiên Viên gia?
Ai?
Triệu Long trên thân, tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp.
Cỗ uy thế này, ngay cả Triệu Hổ đều là có chút không chịu nổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Nhưng, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nói ra, đại ca.
Ngươi! Thực lực của ngươi!
Ừm, ta đã bước vào Nguyên Cương Đại Tông Sư.
Triệu Long thu liễm khí tức trên thân, nói.
Triệu Hổ mừng rỡ trong lòng.
Lần này tốt, Nguyên Cương cảnh Đại Tông Sư, nhị ca thủ, tuyệt đối có thể báo, chỉ cần đại ca xuất thủ, toàn bộ Hiên Viên gia tộc, đều không người nào có thể ngăn cản đại ca bước chân.
Tốt, mau nói, giết chết lão nhị, đến cùng là ai?
Triệu Long hỏi.
Là Hoa Nam Hiên Viên gia tộc mới nhất lôi kéo một cái thiếu niên tông sư, gọi Tần Thiên Long.
Triệu Hổ hít vào một hơi, nói ra, ta cũng cùng hắn giao thủ qua, người này thực lực phi thường cường đại, một quyền liền đem hai tay của ta đánh gãy, nhị ca đi, cũng không phải đối thủ, bị hắn giết chết, ta hoài nghi thực lực của người này, sắp bước vào Nguyên Cương cảnh.
Hừ, Nguyên Cương cảnh.
Chớ đoán mò, ngươi cho rằng Nguyên Cương cảnh là dễ dàng như vậy bước vào.
Triệu Long hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra hung ác quan mang, chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần không có bước vào Nguyên Cương, trong tay ta, mười bước bên trong, giết hắn như giết gà.
Hắn rơi xuống, chung quanh mười mấy mét bên trong, sát cơ tứ ngược, tất cả mọi người trong lòng phát lạnh.
Kia, đại ca, ngươi bây giờ đã sắp qua đi cho nhị ca báo thù sao?
Triệu Hồ hỏi.
Không.
Ngoài ý liệu, Triệu Long nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chuyện này trước chậm một chút, ta lần này sở dĩ trở về, ngoại trừ cho lão nhị báo thù bên ngoài, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm.
Chuyện gì?
Triệu Hồ hỏi.
Sư phó lão nhân gia ông ta, muốn về nước.
Triệu Long hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe, nói.
Nghe nói như thế, Triệu Hổ lập tức mở to hai mắt nhìn.
Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, kinh hỉ vô cùng hỏi, đại ca, ý của ngươi là nói, sư phó muốn về Đại Cổ Khai Tông lập phái.
Không tệ.
Triệu Long nhẹ gật đầu, trong giọng nói nhiều một tia oán hận, 20 năm trước, sư phó liền nghĩ qua tại Đại Cổ Khai Tông lập phái, thế nhưng là, sư phó lao nhân ra ông ta lại bị Côn Luân Khư Yến Hình Tôn chỗ bại, nếu không phải Yến Hình Tôn. Sư phó chỉ sợ sớm đã tại Đại Cổ đánh xuống một phần thật to cơ nghiệp, hiện tại, sư phó đã thần công đại thành, đồng thời tại hải ngoại đứng vững bước chân, có được thế lực của mình, hiện tại, liền chuẩn bị về Đại Cổ thống nhất toàn bộ võ đạo giới, ta.
Thân là lão nhân gia ông ta đại đệ tử, đương nhiên về tới trước xung phong, trước thay lão nhân gia ông ta bình định một chút chướng ngại.
Triệu Hổ trên mặt vui mừng càng sâu.
Sư phó muốn trở về khai tông lập phái, hắn đương nhiên cao hứng.
Phải biết, nếu là sư phó thật thành công, như vậy, hắn cũng không cần lại ở tại Đặng gia, mà sẽ trực tiếp trở thành sư phó thành lập mới tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão.
Là,
Triệu Hổ nhớ ra cái gì đó, trên mặt càng thêm kích động, còn có mấy ngày chính là Đại Cổ võ đạo giới giao lưu hội mở ra thời gian, đến lúc đó, toàn bộ Đại Cổ nổi danh gia tộc môn phái cường giả, đều sẽ tề tụ một đường.
Đến lúc đó đại ca ngươi hoàn toàn có thể lấy Đặng gia danh nghĩa xuất chiến, quét ngang toàn bộ Đại Cổ võ đạo giới, không chỉ như thế, kia Hiên Viên gia khẳng định sẽ phái ra cái kia thiếu niên tông sư Tần Thiên Long, đại ca ngươi lại ra tay đem nó đánh giết, có thể nói là nhất tiễn xong điều à.
Nghe nói như thế, Triệu Long không khỏi nhẹ gật đầu, biểu thị khen ngợi.
Thôi được, vậy liền để cái kia họ Tần tiểu tử sống lâu mấy ngày.
Nói xong, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ cừu hận.
Tần Thiên tự nhiên là không biết, đã có một cái Nguyên Cương cảnh đại tông sư từ hải ngoại mà tìm đến hắn báo thù.
Hắn hiện tại nhắm hai mắt, ngũ tâm triều thiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Tinh thần của hắn, trước nay chưa từng có địa tập trung.
Chân khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, để thân thể của hắn bảo trì tại tột cùng nhất trạng thái.
Sau một lát,
Tần Thiên chậm rãi vươn tay ra, hướng phía bên cạnh trái cây màu đen chụp tới.
Xuy xuy.
Ngay tại Tần Thiên tay đụng phải cái kia màu đen trái cây một khắc này, màu đỏ chân nguyên liền từ trong tay của hắn hiện lên mà ra.
Tiếp lấy,
cái kia màu đen trái cây, vậy mà tại ngắn ngủi khoảnh khắc, liền hóa thành một đoàn cực đoan sền sệt chất lỏng màu đen.
Tại đoàn kia chất lỏng màu đen xuất hiện lúc, Tần Thiên tinh thần hoảng hốt một chút, ngay sau đó, hắn huyệt thái dương, không ngừng mà cổ động.
Tới đi.
Tần Thiên nỉ non, tâm thần khẽ động, đoàn kia sền sệt chất lỏng màu đen, đột nhiên liền chui tiến vào trong lòng bàn tay của hắn, biến mất không thấy gì nữa.
Chương 91, phong ấn thần khí, thời không chi đỉnh.
Vâng.
Nương theo lấy đoàn kia sền sệt chất lỏng màu đen tiến vào Tần Thiên trong lòng bàn tay, đầu của hắn cũng là tại lúc này hoành minh. Ngoại giới bất kỳ thanh âm gì hắn đều không thể nghe thấy được. Chỉ có thể cảm giác được, một cỗ cường hoành đặc thù năng lượng, ở trong cơ thể hắn nhanh chóng xuyên qua.
Cuối cùng, như là một đầu hồng hoang mãnh thú, cực kỳ cậy mạnh vọt vào trong óc hắn.
Hừ. Thần Thiên trong miệng mũi, không khỏi phát ra một đạo kêu rên. Thân thể của hắn, đều là tại thời khắc này run nhẹ nhẹ lên, gân xanh trên trán đều nhô lên, có thể tưởng tượng, hắn giờ phút này ngay tại thừa nhận dạng gì thống khổ. Đây không phải là đến từ thân thể đau đớn, mà là đến từ linh hồn đau đớn. Bất quá Tần Thiên vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng trạng thái. Không những như thế, tinh thần của hắn, trở nên càng thêm ngưng tụ. Cứ như vậy, Tần Thiên nhận thụ lấy thống khổ, duy trì loại trạng thái này ước chừng nửa giờ. Về sau, Tần Thiên tinh thần, đồng nhiên nổi lên trở nên hoảng hốt, một tia tinh thần lực, từ trong đầu thẩm thấu mà ra, cuối cùng chậm rãi lan tràn ra. Nương theo lấy tinh thần lực lan tràn, nhắm mắt lại Tần Thiên, lại thấy được trong sơn động cảnh tượng. Sau đó, ánh mắt lại lần nữa khuyết trương, cuối cùng sức mạnh tinh thần vô hình phiêu đãng trên không trung, cơ hồ đem toàn bộ sơn động nhất cử nhất động, đều phản xạ trở về Tần Thiên trong óc. Tinh thần lực lan tràn, không thể ngăn cản, xuyên tường phá địa, mà đối mặt loại này sức mạnh tinh thần vô hình, phía dưới ngồi xếp bằng Trần Đại Sư căn bản cũng không có phát giác, toàn vẹn không biết hắn đã bị Tần Thiên tinh thần lực bao phủ. Cái này kỳ lạ một màn, để Tần Thiên cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Rốt cục thành công đem tinh thần lực ngưng tụ ra. Loại này sức mạnh tinh thần vô hình, cùng chân nguyên cùng so sánh, tinh thần lực lộ ra càng thêm mờ mịt, nhưng là loại lực lượng này, nhưng lại chân thực tồn tại. Kia một cỗ sền sệt chất lỏng màu đen, giờ phút này dược tính vẫn tại phát huy. Tần Thiên có thể cảm giác được, hắn ngưng tụ ra tinh thần chi lực, đang cùng kia cỗ cường đại năng lượng dung hợp. Mà nương theo lấy cả hai dung hợp, tinh thần lực của hắn đang nhanh chóng tăng cường. Chỉ là, cứ như vậy, hắn cảm giác được linh hồn của mình bên trong chuyển tới đau đớn càng thêm mãnh liệt. Đổi lại là người bình thường chỉ sợ không thể chịu đựng được lấy thống khổ như vậy, bất quá Tần Thiên cũng không phải người bình thường, ý chí của hắn cường đại, là thường nhân chô vạn vạn không nghĩ tới. Loại này đau đớn, còn tại Tần Thiên trong giới hạn chịu đựng. Là lúc này rồi. Rốt cục, khi loại kia đau đớn càng ngày càng kịch liệt thời điểm, Tần Thiên tâm thần khẽ động. Theo tinh thần của hắn khẽ động, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong đầu kia điên cuồng tăng vọt tinh thần lực, lập tức liền bị khống chế xuống tới. Thân thể của hắn cũng đình chỉ rung động. Vô hình mà cường hành tinh thần chi lực tại Tần Thiên trong đầu gào thét lên. Chợt, hắn liền có thể cảm giác được, trong óc tựa hồ có cái gì bị đánh vỡ đồng dạng. Ngay sau đó, trong đầu tinh thần lực liền bắt đầu nhanh chóng hướng phía trong đầu vị trí bạo dũng mà đi. Nghe Hoàn cung khai khiếu. Tần Thiên tâm thần nghiêm nghị, đến giờ khắc này, chỉ cần nghe Hoàn cung khai khiếu, đem tinh thần lực quán chú trong đó, lần này ngưng tụ tinh thần lực, liền xem như đại công cáo thành. Mà ngưng tụ tinh thần lực, trọng yếu nhất chính là mở ra Nghê Hoàn cung. Cái gọi là đầu có cửu cung, bên trên ứng cửu thiên, ở giữa một cung, gọi là Nghê Hoàn. Nơi này là bồi dưỡng tinh thần lực địa phương, liền như là đan điển tồn tại chân nguyên. Tinh thần chi lực, giống như là thủy triều không ngừng mà tràn vào trong Nghê Hoàn cung. Mà nương theo lấy cuối cùng một tia tinh thần lực tràn vào, loại kia cảm giác đau đớn, hoàn toàn biến mất. Thần Thiên đóng chặt hai mắt, rốt cục tại thời khắc này mở ra. Hắn hai mắt mở ra, một đạo thét dài, vậy mà không nhận Tần Thiên khống chế từ trong miệng truyền ra. Mà tại đạo này trong tiếng huyết gió, một cỗ cường hoành vô hình tinh thần lực, cũng là bỗng nhiên từ Nghê Hoàn cung trong, bạo dũng mà ra. Vâng! To lớn sơn động, đều tại thời khắc này chấn động một cái. Một cỗ vô hình ba động, lấy Tần Thiên làm trung tâm, hướng phía chung quanh bốn phương tám hướng địa khuếch tán ra. Mặt đất kia bên trên, một tầng đá vụn bụi đất, cũng là hiện lên hình khuyên tản ra, cuối cùng nặng nề mà đụng vào trên vách núi đá, để sơn động run một cái. A, ngay tại phía dưới khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện Trần Đại Sư, bị cái này một cỗ tinh thần lực xung kích, chỉ cảm thấy trái tim của mình phảng phất đều muốn đình chỉ, linh hồn run rẩy một chút, trực tiếp từ trạng thái tu luyện thoát ly ra. Hắn hoảng sợ mở to mắt, đột nhiên đứng lên, một mặt rung động mà nhìn xem ở phía trên tảng đá kia bên trên ngồi xếp bằng Tần Thiên. Trần Đại Sư cũng không có cảm giác được bao lớn khí thế ba động, nhưng là, vừa rồi kia một cỗ lực lượng vô hình, lại làm cho tâm hắn kinh run sợ. Hắn biết, Thần Sư khẳng định tại tu luyện cái gì tuyệt thế thần công. Không hổ là Tần Sư A. Trần Đại Sư nuốt nước miếng, ở trong lòng rung động địa cảm khái. Hô! Tần Thiên thở ra một hơi, nhìn xem hắn tạo thành loại này phá hư, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Rốt cục! Thành công! Hiện tại, thành công ngưng tụ tinh thần lực, tiếp xuống, chính là muốn tế luyện trên người mình hát sắc tiểu đỉnh. Không chút do dự, Tần Thiên đem hát sắc tiểu đỉnh lấy ra, cắn nát ngón tay của mình, lập tức huyết dịch toát ra, giọt giọt chảy xuôi đến hát sắc tiểu đỉnh phía trên. Chuyện kỳ dị phát sinh.